Nam mô Bổn Sư Thầy Giả. Nam mô Bổn Sư Thầy Giả. Đây là chương trình Phật khóa của Sathama trên Phật Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai 24 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay: đoạn tận phẫn nộ, chấm dứt sanh tử sẽ do Thượng Tọa Tề Siêu dẫn dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thầy Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, giúp cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bích Thầy. Cái đề lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đặc biệt ở trong tập Yidhivuttaka như thị thuyết, chúng ta nghe một số Phật ngôn. Mà trên phương diện kinh điển thì chúng ta nghe cũng hơi lạ một chút. Lấy ví dụ như là ở trong kinh điển của Phật Pháp, ở trong tâm tạng kinh điển căn bản thường đề cập rằng một vị mà đoạn tận sân thì vị đó là vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì chưa có chấm dứt sanh tử, và sau khi thân bản bản chúng sẽ sanh về cõi vô tịnh cư. Thật ra khi nó thích phẫn nộ thì vị Tư Đà Hàm đã có thể nó không còn, nghĩa là giảm nhẹ nhiều lắm, thì không thể phẫn nộ được, thế Phật ý chấp về thôi. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây chúng ta không có nhìn cái cách chính xác đó theo lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta hiểu một điều như vậy là bất cứ nào mà chúng ta đoạn diệt hay là chúng ta làm giảm thiểu được thì nó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ đi vào ở trong dòng thánh tức, tức là trở thành một vị thánh hữu học. Và điều đó có nghĩa là không chống thì chạy, không sớm thì muộn thì chúng ta cũng đoạn tận sanh tử. Bài học ngày hôm nay nó cũng có được một ý nghĩa từ những bài học trước chúng ta nói về tham, về sân, về si. Đoạn tham là đoạn sanh tử, đoạn sân, đoạn sanh tử. Rồi những bài sắp tới chúng ta nói về khi mà hôm nay chúng ta nói về phẫn nộ, thì ở đó có nghĩa là đặc biệt là mỗi chúng ta đó, có một điểm rất là lợi lạc là nếu chúng ta nặng về cái phiền não nào mà chúng ta kiên tâm để dùng cái phiền não đó làm cái đối tượng để mà đoạn nghiệp qua sự tu tập của mình, thì có nhiều khi chính vì cái nhược điểm đó mà nó đã tạo thành một sức bật ở trong đời sống của chúng ta. Nói một cách khác là có những trường hợp một vị tỳ kheo rất là phẫn nộ, và Đức Phật đã dạy những lời dạy này để vị tỳ kheo đó có thể tập chú thấy rằng điều mà mình cần phải làm chính là làm thế nào đoạn trừ được phẫn nộ. Có những điểm mà nó không hẳn là tác động mạnh với người này, nhưng mà nó lại tác động rất mạnh với người khác. Ở trong chúng ta, tùy tuổi tác, tùy vào cái kiếp mà chúng ta sinh ra, tùy vào cái sự giáo dục, nhiều khi có những người rất nặng về tham, có những rất nặng về sân, có nặng về si, có rất nặng về ngã mạn, có rất nặng về phẫn nộ. Và phẫn nộ ở đây được nhìn qua một góc cạnh cũng là sân, nhưng mà nó ở một cái khác. Chúng ta sẽ nghe bài học ngày hôm nay với lời giảng của Thượng tọa Tổ Siêu. Nhưng mà trước hết, mời quý Phật tử đọc cho Phật chánh kinh.
Dạ, Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con cúi đầu đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni Hiện Diện Công Vương. Dạ, kính chào quý anh chị và con. Con xin phép thay mặt đại chúng kính tri ân Thượng tọa Đắc Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn: đoạn tận phẫn nộ chấm dứt sinh tử qua bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các thầy không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Phẫn nộ, này các tỷ kheo, là một pháp. Các thầy hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các thầy không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú. Bậc thiền quán chánh tri từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại. Tại đời này, đây là ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quang Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ, sao con chưa thấy dạ, chúng con kính thỉnh Thượng tọa qua nít giảng sư. Dạ, kính cung thỉnh Ngài ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Kha Dạ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú, cảm ơn Phật tử kinh hành, cảm ơn quý vị, cảm ơn Phật tử vô thường. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, do đột xuất nằm ở ngay chỗ chùa của Thượng tọa Tuệ Siêu có việc nên nó ồn ào, nên Thượng tọa không có vào ở trong rừng để thuyết giảng, nên chúng tôi điềm tiết dùm Thượng tọa Tuệ Siêu. Thì kính thưa quý vị, do cái đường truyền ở chùa của chúng tôi nó bị trục trặc từ hồi tối tới giờ, có nghĩa là từ lúc rung phát cứu cho đến bây giờ, thành ra chúng tôi chuẩn bị hai cái nick, nick nào cũng là của chúng tôi, nick giảng sư rồi nick tỳ kheo pháp tính, để ở bên đường truyền này nó rớt thì chúng tôi sẽ chạy qua bên đường truyền khác. Hình như là bây giờ thì ở bên cái đường truyền mà nhất tỳ khu pháp tính của chúng tôi chắc có lẽ là nó đã bị rớt rồi. Do đó chúng tôi cũng ráng cố gắng. Hồi nãy lúc nãy đó thì cái đường truyền nó bị trục trặc hoài, chúng tôi cũng nản lòng, chúng tôi cũng nản lòng quá, thành ra cũng không có muốn vào. Nhưng mà cuối cùng thì Thượng tọa Tuệ Siêu mời giảng dùm, điềm tiết dùm, thành ra chúng tôi phải cố gắng đi mở hết mấy cái máy này lên để có cái sự dự phòng. Bây giờ thì chúng tôi xin được điềm khuyết Thượng tọa Tuệ Siêu qua cái bài học ngày hôm nay, nói về cái tâm phẫn nộ cô thác. Kính thưa quý vị, đối với ở trong cái đời sống ngày hôm nay, hình như là mình thấy rằng cái phẫn nộ này hình như là nó sanh ở trong tâm của con người rất là nhiều. Nó sanh ở trong tâm của con người rất là nhiều. Phẫn nộ, cái thường thường á, quý vị thấy rằng khi mà nói đến cái gì mà mình không hài lòng, không vừa lòng, thì nói cái đó là sân. Mình không ưa, không thích, không vừa lòng, vân vân, đó là sân. Nhưng mà ở trong cái trường hợp mà ngày hôm nay á, tại sao mà mình phải dùng tới cái chữ phẫn nộ, quý vị? Tại sao phải dùng tới cái chữ phẫn nộ? cái chữ phẫn nộ cô thá này đó, nè cô thá đây là quý vị biết rằng là cái cấp độ này nó nặng hơn rồi, à, cái cấp độ này nó nặng hơn rồi, có nghĩa là lúc này á giận dữ, giận mình á nó hiện ra cái nét mặt luôn. Có nhiều người á thì còn đem cái gì vì à, đem cái lòng oán thù, đem cái lòng căm hận. Ngày xưa đó à, chúng tôi có một cái người bạn à, một cái người bạn ở ngoài đời, chúng tôi không biết rằng là cái người cha, cái người cha của cái người bạn này nè làm cái gì anh ta, mà anh ta đã như là anh ta ôm cái lòng hận cái người cha mình dữ lắm, đến nỗi mà bạn bè mà thân á, mà nhắc tới cha của anh á, hoặc là thiên ngăn á, thì anh chàng này cũng không có vừa lòng mà có thể nghĩ cho cái người bạn mình ra luôn. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong đây á, khi mà dùng cái từ mà phẫn nộ, cái danh từ cô thá này nè là đến một cái cấp độ nó nặng rồi quý vị. Thì à, kính thưa quý vị, những cái cảm xúc mà ở trong tâm của chúng ta mà có cái sự mà buồn phiền hoặc là bực bội, thì những cái cảm xúc này á, nó được nằm gói gọn ở trong cái chữ sân đô xá, à, hoặc là ở trong cái chữ là cô thá. Những cái phiền não này á, nó làm cho chúng ta nổi nóng lên, là bực mình khó chịu. Nhưng mà không phải chỉ có người không nói gì, có nghĩa có những người người ta không hiểu, người ta tưởng là mình sân hận hoặc là mình bực bội với cái người nào đó, chứ đối với cây cối thì mình không có. Nhưng mà ở trong ví dụ pháp á, quý vị thấy không, là nói rằng sao, phẫn nộ không có vừa lòng với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì quý vị thấy rằng ngay cả luôn cả những cái vật vô tri vô giác mà mình cũng có cái sự phẫn nộ nữa. Mình quý vị thấy rằng có những người mà người ta đi, mà người ta dắt, người ta đi, người ta chỉ cần dắt chân mà trúng một cái gì thôi, người ta trúng một cái gì thôi, thì những người đó quý vị thấy rằng có khi người ta dùng cái đồ gì đó để mà người ta đập, mà tan nát, mà tan nát cái vật mà hồi nãy người ta dắt. Thì cái trường hợp này nè gọi là cô thá, cái này là cái cấp độ này quá mức rồi, hay là gọi là cái sự quán hận. Vậy thì quý vị thấy rằng cái trong cái trường hợp này ở trong đời sống ra, nếu mà nói về cái sự phẫn nộ nó có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ gom lại có hai hạng người thôi, hai hạng người. Có nghĩa là cái người mà dễ dàng nóng giận, và cái người là phải có cái sự mà như là đốc thúc nhiều, thì cái người này mới nóng giận. Cũng như ở trong ghi diệu pháp cũng bị thấy rằng tâm sân có mấy, tâm sân có hai, có nghĩa là cái tâm sân mà vô trợ và cái tâm sân hữu trợ. Thì cái tâm sân mà vô trợ đó là cái người đó quý vị thấy rằng là cái cấp độ đó rất là nóng quý vị. Có nghĩa là cái người này á, khi mà chỉ cần mà thấy ai nói động gì mình cái thôi, là bắt đầu là cột quán thù hoặc là cái sự sân hận. Cũng như ngày hôm kia chúng ta học ở trong kinh Pháp Cú, cái anh chàng này á, ảnh đi chơi đêm về, rồi ảnh nằm nghỉ ở trong chùa, rồi ông trưởng giả ông nằm nghỉ ở một cái nhà khách đó. Cái ông trưởng giả giàu có này, ông đi ngang qua, ông nhìn cái chàng thanh niên này là lấy cái miếng vải chùm cái đầu lại, rồi ló hai cái chân ra, rồi hai cái chân nó dính sình đất vậy đó. Thì ông trưởng giả ông ơi, nhìn cái chân này là biết là đi chơi đêm rồi về nằm đây ngủ. Thì anh ta nghe vậy, anh ta mở cái khăn ra, anh ta ngó và anh ta nói là anh ta sẽ buộc quan trái sẽ tìm ông này để trả thù đó. Thì chỉ có một lời nói như vậy thôi, một lời nói như vậy thôi mà anh ta đã tìm ông này trả thù bằng cách là hết 7 lần đốt nhà ông ta, rồi 7 lần đập bể đồ vật dụng ở trong nhà ông ta, và chặt những cái chân của con thú này, con chim thú kia mà của ông ta nuôi. Rồi cái chàng thanh niên này cũng chưa có hả giận nữa, là mới lăn la tìm đến cái người của cái ông gia chủ, hỏi cái ông ta quý nhất là cái gì. Là ông ta quý nhất là gì? Khi mà biết được là ông ta quý nhất là cái hương thấp, là cái chùa mà cúng cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác ở trong thời kỳ mà Đức Phật Cách Xá Bá, ông ta rất là quý cái chùa đó quý vị. Nên á, cái chàng thanh niên này đã lợi dụng lúc mà Đức Phật đi ra bên ngoài, bậc chánh đẳng chánh giác đi ra bên ngoài khất thực, cái chàng thanh niên này đã lẻn vào đó để đập bể hết đồ vật, đập bể hết đồ vật ở trong cái chùa mà của Đức Phật Cách Xá Bá ngày xưa đó. Sau khi đập bể hết đồ vật rồi á, chàng thanh niên này còn đốt luôn cái chùa đó, đốt luôn cái chùa đó. Thì kể đến đây á, thì chúng tôi cũng tạm ngưng lại. Nhưng mà ở đây chúng tôi không phải là nói về cái tích chuyện, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là cái cô thá này nè, cái sự phẫn nộ này nè, nó có mình gom lại, mình thấy tuy rằng có nhiều cái sự sân hận lắm, nhưng mà chúng ta gom lại nó có hai trường hợp: vô trợ và hữu trợ. Cái người mà vô trợ á, chỉ cần nói lên một cái thôi, nói lên một cái thôi là bắt đầu là mặt mày của người ta câu có lại, đụng chạm tới họ chỉ một tiếng nói thôi, hoặc là một cái cử chỉ gì đó thôi, là họ biến mình bằng một cách giận dữ, rất là giận dữ đó. Còn vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái diệu pháp trình bày vậy, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ra bên ngoài cũng có đủ những trường hợp đó hết quý vị. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là hỗ trợ có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người người ta cũng cái tánh sân, cũng có cái sự mà oán hận hoặc là phẫn nộ lắm, nhưng mà cái người này thì sao? Ai khiêu khích họ bị ai khiêu khích họ nhiều lần bằng cách này bằng cách kia, thì lúc bấy giờ á, cái cơn phẫn nộ họ mới sanh khởi. Còn có nhiều lúc người ta cũng có cái sự phẫn nộ nhưng mà chưa đến cũng như là chưa có chọc mà đúng họ. Ngày xưa vì khi mà chúng tôi còn học phổ thông, chúng tôi có một người bạn là học võ, là một cái người bạn chúng tôi học võ, mà cái người bạn này của chúng tôi là cái người rất là cao, rồi thân hình rất là cũng như là vạm vỡ, mà cái tánh thì rất là hiền. Mà tuy rằng cái người bạn của chúng tôi trong cái thời đó có võ, có võ mà có nội lực, nhưng mà rất là hiền quý vị. Lần đó ở trường nguyên một cái lớp học của chúng tôi nghe tin cái người bạn mình lên đấu võ đài, đấu để lên đai, thì ở trong lớp học mới tổ chức để mà đi ủng hộ cổ vũ cho cái người bạn của mình. Thì lúc đó quý vị biết, khi mà chúng tôi bạn bè đó ngồi xung quanh cái khán đài mới coi cái người bạn mình đấu, mà mình thì ở trong nhóm thì mình biết rằng cái người bạn mình võ rất là giỏi, nhưng mà sáng hôm nay ra thì ở bên đối phương người ta hở đòn rất là nhiều, nhưng mà mình không biết rằng là tại sao người bạn mình không tấn công. Thì mình biết cái người bạn mình là võ rất là giỏi. Những cái trường hợp đó người bạn mình tấn công một cái, một là bên đối phương sẽ bị knock out, mà mình không biết sao cái người bạn mình không chịu tấn công. Thì khi mà cái lúc mà nghỉ giải lao thì chúng tôi mới đến gần với cái người bạn mình và cái người huấn luyện viên là mới hỏi là tại sao mà không, như là lúc đó chúng tôi kêu cái người bạn đó là cái thằng nó tên Thông, sao mà lúc đó không ra đòn đi. Thì cái người bạn của chúng tôi mới nói là tại ở bên kia nó chưa đánh trúng này đau. Bạn của chúng tôi mới nói rằng tại vì nó chưa có đánh tao đau thành ra tao ra đòn không được. Thì khi quý vị biết rằng đến cái hiệp hai vừa lên thì cái người bạn của chúng tôi bị đánh trúng đòn, bị đánh trúng đòn, nó cũng bị sơ thôi đó, bị đánh trúng đòn sơ thôi. Thì lúc bấy giờ anh ta đã nóng ngái lên, anh ta đã nóng, đã quạo lên, thành ra anh ta đánh có vài chiêu thức thôi thì ở bên đối phương là đã bị knock out tại chỗ. Thì ở đây quý vị thấy rằng con người của chúng ta, chúng tôi muốn nói rằng là có những trường hợp người ta là hỗ trợ, có nghĩa là người ta bị cái sự đó nó khiêu khích hoặc nó lặp đi lặp lại. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái gia đình đúng ra đó là nó không có xảy ra à, cái sự đánh nhau ở trong gia đình. Nhưng mà tại sao thì tại vì có nhiều khi á, có những người vợ cứ lặp đi lặp lại cái câu chuyện đó hoài à, hoặc là cứ lẩm bẩm lằng nhằng à, cái chuyện đó hoài. Hoặc là người chồng cũng vậy, có khi người chồng cứ có nhiêu đó mà cằn nhằn hoài. Thành ra chính vì vậy á, mà nó lớn chuyện à, chính vì vậy mà nó lớn chuyện. Chứ thật sự ra đó, à, có nhiều khi á, chúng ta à, biết kìm cái tâm chúng ta lại à, kìm cái tâm chúng ta lại thì có thể cái chuyện đó nó sẽ qua. Vậy thì quý vị đã biết được cái sự phẫn nộ ở đây rồi à, cái sự cô thắng, cái phẫn nộ ở đây á, có nghĩa là một cái người mà cực kỳ à, nóng tính à, hoặc là một cái người mà cực kỳ về cái sự nhạy cảm, nghe ai nói một cái câu gì đó mà nó đụng chạm tới mình là mặt mày hoặc là hành động à, tức giận này kia à, thì quý vị thấy rằng ở trong kinh á, tiểu nghiệp phân biệt á, Đức Phật nói á, cái kết quả của cái người phẫn nộ thì sao gì? Cái người phẫn nộ á, nếu mà thân hoại mạng chung á, do cái nghiệp này nó sẽ đưa vào mà sanh xuống bốn cái khổ cảnh à, bốn cái khổ cảnh đó. Còn nếu á, mà được mà sanh lại làm người á, thì là chúng ta sẽ là cái người xấu xí người à, da dẻ thô kệch à, mắt thì nó lồi hoặc là nói chung là nó có những cái tướng xấu ở trên cái dáng người của chúng ta. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta không bao giờ mà trở thành à, một cái người mà xấu, hoặc là chúng ta không bao giờ mà muốn mình à, phải có cái sự mà à, rơi vào khổ cảnh đó. Thành ra vậy thì ở trong cái điều này á, cái cách mà để mà chúng ta ngăn chặn về cái phẫn nộ này á, chúng ta phải biết rõ cái nguyên nhân nó gì à, chúng ta phải biết rõ cái nguyên nhân nó và chúng ta phải biết nó thể hiện qua đâu. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường á là do đâu chúng ta có cái sự phẫn nộ. Thường thường á quý vị biết rằng là do đâu chúng ta có cái sự phẫn nộ gì? Do mình thứ nhất á là mình chấp thủ về cái thân mình quá, là chúng ta chấp thủ về cái thân mình quá. Và thứ hai á là chúng ta thương những cái vật ngoại thân à, hoặc là những cái gì mà nó thuộc quyền ngoại thân. Có nghĩa là ở trong kinh á, chú giải với xuất trí mắt giá có nói gì nè, tại vì á mình cứ suy nghĩ rằng á là cái người đó làm tổn hại à, cái lợi ích của mình, rồi nghĩ đến cái người đó à, làm à, sẽ hoặc là à, đã làm tổn hại đến mình, rồi á, làm tổn hại đến người thân của mình à, nếu mà mình mà bây giờ mình để cái người đó như vậy á, thì họ ở trong tương lai này họ sẽ làm khổ à, cái người thân của mình à, hoặc là mai mốt họ làm khổ người thân của mình. Nói chung là mình cứ suy nghĩ là mình sợ người ta làm tổn hại đến mình à, hoặc là đến người thân của mình, rồi cái mình sợ người ta làm lợi ích à, cho cái người mà mình đang không ưa à, hoặc là mình à, người ta làm cái chuyện mà nó có lợi ích à, đến những người thù của mình, vân vân. Nói chung đó, là một cái người mà khi mà khởi lên cái cô thái này nè, là cái người hoặc là khởi lên cái sự hận thù hoặc là khởi lên cái sự sân hận á, là có nghĩa là cái người này cứ sợ mình mất đi cái lợi ích à, hoặc là cái người mà người ta đối nghịch với mình á, người ta sẽ tăng trưởng cái lợi ích, vân vân. Chính vì vậy mà cái thường thường á là cái người này dễ khởi lên cái sự sân hận quý vị. Thành ra nó ở trong nói về ở trong cái đời sống tu tập á, thì nếu mà một vị á, mà biết tu tập về thiền quán à, thì chúng ta phải quán xét cái gì cũng như cái điều mà chúng tôi vừa nói, mình á, không bao giờ mà muốn mà sanh xuống khổ cảnh, và mình cũng không muốn à, mặt mày của mình nó xấu xí hoặc là cái nhịp tim của mình à, nó đập mạnh, vân vân. Mình không muốn, nói chung là mình không muốn những cái chuyện mà bất lợi đến với mình. Vậy thì chúng ta đừng có ôm ấp hận thù à, đừng có ôm ấp à, cái sự sân hận. Quý vị biết khi mà đối với cái sự hận thù, mình hận thù Ví dụ như quý vị thấy rằng mình hận thù người này, rồi những người quen của mình, nếu mà người ta bên mình, rồi người ta cũng ùa theo để mà hận thù cái người kia. Rồi ở bên người kia thì người ta cũng có tùy tùng, cũng có bè nhóm của người ta. Thành ra từ đó hai bên này đã như là hai bên có cái sự hiềm khích với nhau. Thì từ từ nó sẽ dẫn đến nhiều cái thắc. Khi mà chúng ta quán xét á, chúng ta suy nghĩ kỹ lại á, những cái điều này á, nó sẽ làm cái cảnh mà máu đổ đầu rơi, hoặc là nó làm cho mình càng ngày mình càng suy sụp, bại hoại về thanh danh, vân vân, nó toàn là những cái điều bất lợi. Nếu mà một người mà có quán xét như vậy á, là thành ra là cái người này sẽ tránh được cái sự sân hận. Thật sự ra quý vị biết, chúng tôi khi mà học đến những cái bài này á, chúng tôi nhớ ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa á, khi mà đi còn đi học hoặc là còn đi ở bên ngoài chơi á, thường thường á quý vị biết rằng là cái con người mình ít có khi nào á mà mình đánh nhau hoặc là mình gây chữ với nhau. Nhưng ồ, quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ. Dạ, con cảm ơn sự đón nhận nắng. Dạ. Cái quý vị biết rằng khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi học cái bài này, chúng tôi nhớ là hồi lúc mà mình còn nhỏ rất là nhiều. Hình như là khi mà đi học á, là cái tánh sân hận hoặc là cái tánh mà khó chịu của mình á, thường thường là cũng do cái sự tác động bên ngoài. Có nghĩa là do những người này người ta thúc đẩy bằng cách này bằng cách kia, hoặc là người ta nói xấu quý vị. Quý vị biết rằng là một cái người mà có một chút sân hận thôi, có một chút cái tánh mà cô thác này nè, mà gặp những người mà cũng như là người ta ưa nói ra nói vô, người ta ưa thọc mặt, thì cái người này sẽ trở nên rất là bạo tàn quý vị. Quý vị nhớ rằng ai? Ngày ăn gú đi má, khi mà còn là một cái vị học trò, do cái sự chăm chỉ, một cái sự cung kính với người thầy của mình, nên đã phục vụ cái người thầy mình hết lòng hết mực, rồi đã vậy còn phục vụ luôn cái người vợ của thầy của mình. Đó thì quý vị thấy rằng cái lời nói ra nói vô là một ngày một chút, một ngày một chút, mưa dầm thấm đất, nên cuối cùng cái người thầy của vị ăn gú đi má lá đã có cái sự nghi kỵ về học trò của mình, và cuối cùng mới tìm cái cách là giết cái người học trò của mình bằng cách là nói là giết người, đi tìm cái ngón tay người để luyện cái thần chú. Quý vị thấy rằng từ khi đó là ngài ăn gú đi má lá đã giết người rất là nhiều, giết người rất là nhiều. Quý vị chờ chúng tôi chút, không biết tự nhiên sao mà nó những cái quảng cáo nó nhảy vào. Dạ được rồi. Thành ra quý vị thấy rằng khi đó ngài ăn gú đi má lá đã giết người rất là nhiều, và cứ tin rằng là sẽ lấy cái ngón tay người để mà làm chàng qua được, làm chàng qua được. Thành ra tin lời của người thầy mình nên cuối cùng giết rất là nhiều người. Ở đây chúng tôi nói về cái điều này, quý vị thấy rằng có những khi cái con người mình nó không có sân hận, cũng như là không phải là không có sân hận, nhưng mà cái sự sân hận đó nó được áp chế bằng cái bằng một cái tính hiền hòa hay gì đó. Nhưng mà do đâu quý vị, con người mình không có sân hận, không có độc ác, do mình được áp chế bởi cái tình thương hoặc là bỏ một cái điều gì đó. Nhưng mà do cái lời nói ra, lời nói vô, do cái sự thọc mặt bề ngang bề dọc, thành ra cuối cùng quý vị thấy rằng cái người đó dần dần sẽ trở nên sân hận hay là độc ác. Hoặc là quý vị thấy rằng thường thường ví dụ như là hôm bữa trước chúng tôi kể cho quý vị nghe về cái cô nàng đó, khi mà sanh ra một cái vị tiền thân của một cái vị tỳ khu mà tên Isidasi, Isidasi. Cái kiếp cuối cùng của cô ta, cái kiếp mà kế chót đó, thì cô ta sanh là một cái người con gái mà sanh ở trong cái gia đình cũng rất là thấp kém, nhưng mà do có nhan sắc thành ra cuối cùng cô là về làm vợ bé của người ta. Nhưng mà làm cái người vợ bé của người ta đó, thì quý vị thấy rồi, à, vợ bé với vợ lớn đó, thì ưa có cái sự ganh tị với nhau. Rồi người vợ bé này đã đã thọc mạch, đã đâm thọc này kia với người chồng của mình về cái người vợ lớn như thế này thế kia. Nhưng mà không ngờ cái người vợ lớn là do cái phước đức, mà cái cách ăn ở, cái cách đối xử rất là phúc hậu. Thành ra chính vì vậy mà cô ta đã đụng chạm đến một cái người mà có giới đức. Chính vì cái nghiệp đó mà nó làm cho cô ta ở trong những cái đời sống sau, tuy rằng có nhan sắc và giàu có, rồi có những cái hành động cử chỉ đoan trang, đàng hoàng, yểu điệu được đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng cũng không có người đàn ông nào sống chung, là do cái ác nghiệp của cô ta nó trổ lên. Đó, thì quý vị thấy rằng khi mà cái sự mà mình hận thù nhau đó, rồi mình trả đũa bằng hành động hoặc là bằng lời nói vân vân, nó sẽ đem đến cái sự đau khổ cho mình từ đời này và đến đời sau nữa. Quý vị có nhớ rằng là ở trong kinh Pháp Cú mà nói về cái câu chuyện của Dạ So Giác Thi Ni á, Dạ So Giác Thi Ni á, quý vị thấy không, trước đó là làm vợ lớn và vợ nhỏ với nhau, vợ lớn và vợ bé với nhau, rồi khi mà thấy cái người vợ bé đó, cái người vợ lớn không có mang thai, rồi người vợ bé đó, mang thai, nên cái người vợ lớn đó, đã mấy lần làm cho người vợ bé của mình sảy thai, rồi cuối cùng đó, là làm cho sảy thai và dẫn đến cái chết luôn. Thì khi mà người vợ bé làm người vợ nhỏ chết như vậy, thì cái người vợ lớn cũng bị cái người chồng mình đánh chết, bị cái người chồng mình đánh chết, rồi những cái người đó khi mà sanh lại ở trong cái kiếp thứ hai đó, thì quý vị thấy rằng họ làm con gà mái với nhau, rồi làm con mèo với nhau, rồi sau đó rồi làm những con báo với nhau, rồi kế tiếp đó, quý vị thấy rằng ở trong cái kiếp cuối cùng đó, lúc bấy giờ mới làm Dạ So và loài người. Một người thì làm Dạ So, một người sanh làm Dạ So, một người thì sanh lại để mà làm cái phụ nữ có con, rồi cũng bị Dạ So này bắt ăn thịt, bắt ăn thịt là do cái lời nguyện, quý vị. Do những cái người này khi mà người ta có một cái sự mà hận thù sâu đậm với nhau quá, nên khi trước khi chết đó, là họ thề họ sẽ giết, họ thề họ sẽ giết cái kẻ thù của mình, thề sẽ sanh làm Dạ So để mà ăn thịt. Nhưng mà quý vị thấy rằng hai người này cũng có một cái sự may mắn, hay cái vị này có cái sự may mắn là khi mà trả thù qua lại với nhau, cuối cùng thì gặp được Đức Phật. Có nghĩa là lúc bấy giờ con Dạ So này đã dí cái người phụ nữ của mình vì rằng muốn ăn thịt người con, cái đứa con của người phụ nữ này. Người phụ nữ vì bảo vệ cái người con mình đã ôm con mình để mà chạy đến kỳ viên tỉnh xá ngay lúc mà Đức Phật thuyết pháp. Thì quý vị thấy rằng cái người phụ nữ khi mà con mình sắp bị ăn thịt nữa rồi, thành ra rất là hoảng sợ và đã đi đến kỳ viên tỉnh xá thỉnh Đức Phật che chở, cầu mong được Đức Phật che chở. Quý vị thấy không, lúc đó cái Dạ So Giác Thi Ni này đã chạy đến kỳ viên tỉnh xá luôn, nhưng mà chư thiên không cho vào. Ở trong kinh nói rằng là lúc bấy giờ các vị chư thiên gác ở cổng kỳ viên tỉnh xá không có cho Dạ So Giác Thi Ni vào ở trong đó. Nhưng mà Đức Phật ngài biết, ngài đã kêu Đại Đức Ananda đi ra ngoài cổng dẫn Dạ So Giác Thi Ni vào đây đó. Khi mà dẫn Dạ So Giác Thi Ni vào rồi đó, Đức Phật đã viết lên một cái tờ pháp thoại ngắn để chi, để xóa bỏ cái hận thù đó, quý vị. Thì quả thật là vậy, cuối cùng Dạ So Giác Thi Ni đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàn và đã xóa bỏ cái hận thù đó. Còn cái người phụ nữ này đã đem Dạ So Giác Thi Ni về ở trong nhà mình đó. Ở đây thì chúng tôi kể chuyện này, quý vị thấy rằng nếu mà suy cùng xét cho kỹ thì chúng ta thấy rằng cái sự sân hận này nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ ở đời này cho đến đời sau, cứ tranh qua tranh lại rồi chữ qua chữ lại. Cũng như quý vị thấy có những cái trường hợp chúng tôi gặp rất là nhiều, quý vị. Tại vì lúc trước chúng tôi đi giảng có những cái đạo tràng mà nói ngồi niệm Phật đó quý vị. Ngồi niệm Phật á, thì người ta ngồi cũng dữ lắm, là ngồi cũng ngay ngắn hoặc là cũng tinh tấn lắm. Nhưng mà khi mà đến cái giờ ăn á, và đến cái giờ nằm ngủ nghỉ á, quý vị thấy rằng khi mà hỏi lại cái hội chúng đó, thì không ai ưa ai hết. À, nói chung là nguyên cái hội chúng đó, từ cái ăn á, cũng tranh nhau. Có người á, cái tấn rất là kỳ, đã mình có nó rồi, mà mình còn lấy cho cái người kế bên mình nữa, nó làm cho cái chỗ đó là nó sẽ bị ồn ào và nó có cái sự mà gây hấn với người này người kia. Thành ra nói về thật sự ra cái sự mà tu tập, nếu mà một người mà tu tập đúng là quý vị biết rằng là người ta coi cái hội chứng này nè là ai cũng là quyến thuộc của mình. Và cái giờ này á, là cái giờ mà thí dụ như là đi ăn thì ai muốn ăn thì phải xếp hàng, hoặc là ai muốn, nói chung là ai người ta ăn người ta tự lấy người ta ăn, mình không cần phải dành dùm cái phần này phần kia. Tại vì sao vậy? Tại vì đã nói là cái môi trường hoặc là một cái thiền viện, là một cái chỗ niệm Phật đường vân vân, thì chúng ta nói chung là vào trong đây, trong cái thời gian đó tu tập, chúng ta tu tập thì chúng ta phải giữ chánh niệm, chúng ta giữ chánh niệm, chúng ta không cần lấy dùm, chỉ trừ những người nào bệnh thôi, trừ những người nào bệnh thôi. Và khi mà tu á, mà gọi là cái người mà tu đúng á, là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là trong cái giờ đó mình bớt đi cái sự sân hận. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong bài kinh Đoạn Giảm á, Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo sao? Mình đoạn giảm cái gì? Đoạn giảm những cái tà kiến, hoặc là đoạn giảm những cái sự phẫn nộ chúng ta, hoặc là đoạn giảm những cái truyền cái. Thành ra khi mà một khi chúng ta ngồi chúng ta tu tập, có nhiều khi chúng ta phải ngồi chúng ta quán xét lại coi mình có giảm được cái sự sân hận chưa, mình có giảm được cái sự hiểu biết sai chưa, hoặc là mình có giảm được những cái truyền cái đó chưa. Thì thật sự ra khi mà một bậc tánh thì mới đoạn tận được. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta biết chú ý, chúng ta biết chúng ta coi, thì chúng ta sẽ đoạn giảm từ từ quý vị. Còn cái trường hợp á, mà có những người á, là người ta coi ở bên ngoài người ta hiền, nhưng mà thật sự nó cũng hiền quý vị. Cũng như là có người người ta nói với chúng tôi là mấy sư á, tu ở trong chùa nó không có hay, mình tu ở ngoài chợ đó là nó mới hay. Thì chúng tôi mới hỏi là tại sao tu ngoài chợ nó hay. Họ nói rằng á, ở ngoài chợ đó, không biết quý vị có nghe được, còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn TC anh. Dạ, con cảm ơn thường toàn. Có người á, người ta nói với chúng tôi á, là chúng tôi tu ở chùa nó không hay, mà tu ngoài chợ nó hay. Chúng tôi nói rằng là tại sao mà tu ở ngoài chợ nó hay. Ta nói rằng là ở ngoài chợ á, có nhiều người ta lợi, người ta cũng như là người ta chọc, người ta phá mình đồ này kia. Thì lúc đó mà mình mà nhịn được, mình nhịn được, mình không có sợ á, thì lúc đó mới gọi là hay. Thì chúng tôi mới nói á, vậy thì chứ quý vị có nhịn được không? Thì chúng tôi hỏi lại vậy á, thì người ta nói người ta nhịn được. Chúng tôi nói quý vị nhịn được là không phải quý vị tu đâu, nhưng mà quý vị nhịn được là do cái lý do khác. Thì lúc đó người ta mới hỏi chúng tôi là lý do khác là có nghĩa là gì. Có nghĩa là chúng tôi nói á, quý vị tại vì hết sức lao động rồi, có nghĩa là lớn tuổi rồi, hết sức lực ở trong người để đánh nhau rồi, rồi tiền bạc tài sản cũng hết, quyến thuộc cũng hết, quyền lực cũng hết, cái gì cũng hết rồi, quý vị phải đằng ngồi ở đó nhịn. Không phải là nhịn đâu, nhưng mà không dám lên tiếng. Lên tiếng là người ta sẽ xử mình liền. Thành ra lúc đó mấy người đó người ta cười, người ta nói với chúng tôi là nếu mà tu tập không khéo là bị nhầm lẫn. Những cái trường hợp đó không phải là nhịn đâu quý vị. Nhưng mà nếu mà ngày xưa mà như mà thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa có những người người ta rất là người ta rất là cũng như do nhà người ta có nhiều cái quyền thế, thành ra người ta rất là nóng quý vị. Nhưng mà ai đụng nó người ta là người ta kêu là cảnh sát nè, CIA nè, người ta kêu đủ thứ đó, đủ thứ người hết, tại vì con cháu người ta làm trong đó. Thành ra không phải là tu ở chùa mà dễ nhịn hoặc là ở ngoài chợ dễ nhịn gì hết. Nhưng mà do đâu quý vị? Do chúng ta hiểu được, là do chúng ta hiểu được cái gì? Chúng ta hiểu được cái sự đau khổ của người, mình nhìn mình chịu cũng không nổi. Rồi cái sự đau khổ của mình nhìn mình chịu cũng không nổi. Mà kết cục cái quan trái này nó tiếp diễn với cái quan trái kia. Chính cái tâm của chúng ta, à, chính cái tâm của chúng ta thấy được cái điều này thì chúng ta sẽ giảm bớt, đoạn giảm được là cái sự sân hận. Cũng như là giống như khi mà một người mà muốn tu mà diệt được cái tâm sân thì cái vị này sẽ tu tập về tâm từ. Còn muốn là diệt được cái phẫn nộ này, có nghĩa là cái câu thá này, thì chúng ta phải tu tập về cái gì vậy? Tâm bi. À, tâm bi. Tại sao vậy? Tại vì á, thật sự ra lúc đó chúng ta nóng quá, chúng ta tìm không được. Chứ mình nhìn mà chúng sanh nó đang bị, ví dụ như là đứt ngón tay đi, hoặc là chúng sanh nó đang bị một cái vết thương gì đó nó hoàng hoài ở trên giường bệnh, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy dai dứt, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Thành ra chính khi mà chúng ta tu tập về tâm bi đó, là chúng ta sẽ đè nén được cái cô thá này, đè nén được cái sự phẫn nộ này. Mà lúc mà trước lúc chúng ta tu tâm bi được đó, là chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải hiểu được cái sự sân hận này mình diệt được là do cái sự tu tập của mình, do sự tu tập của mình, chứ không phải là chạy đến cái môi trường nào hết, không có chạy đến chỗ này, không có chạy đến chỗ kia, không biết chạy đến cái chỗ nào hết, là chỉ có cái tâm của chúng ta khám quá là được, là mình sân hận do nó xuất phát từ ở trong tâm của mình, nên nó điều khiển mình nói những cái điều lời độc ác. Nên nó tác động đến thân của chúng ta làm cái chuyện này, đánh đập hoặc là có những cái hành động này, hành động kia. Đó thì do cái chỗ mà là chúng ta hiểu được và chúng ta có được cái phương pháp, cái cách tu. Chứ không phải là ở ngoài chợ là hay là ở trong chùa là hay là ở nhà là hay, không phải cái chỗ nào hay. Chỉ có là do cái tâm của mình. Rồi chúng tôi đã nói cho quý vị nghe về cái trường hợp sân hận này, nó sẽ kéo bè kéo đảng, có nghĩa là như cái trường hợp mà của Dạ So Giác Thiên Ni, hoặc là những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng ở xóm, ở gia đình này rồi tranh chấp với gia đình kia, rồi dẫn đến là cái xóm làng tranh chấp với cái xóm làng đó, quý vị thấy nó kéo theo rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy, chúng ta không bao giờ muốn mà nhìn thấy cái người thân của mình đau khổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng hồi lúc trước đó, chúng tôi cũng can thiệp dùm rất là nhiều, có nghĩa là khi mà hai cái người lớn ở trong gia đình đó họ gây gổ với nhau, rồi họ muốn dẫn đến cái sự đánh nhau, thì chúng tôi mới phân tích cho hai người đó nghe. Bây giờ mình làm cha làm mẹ, nếu mà mình xung đột với gia đình kia thì con cái của mình nó cũng vậy, nó cũng binh mình, thành ra nó phải xung đột với gia đình kia luôn. Rồi mấy đứa cháu ở trong nhà nó thấy như vậy, nó cũng xung đột luôn. Rồi kết cục thì sao? Sau cái cuộc xung đột đó rồi, một số thì vô nhà thương nằm, một số thì vô ngoài sau sân sắt để mà ngồi. Thì kết cục đâu có ai khen, và không có ai hạnh phúc gì hết. Mà hơn nữa, chỉ có những cái lời nói qua lại thôi. Những cái lời nói qua lại này mà mình đem đổi với một mớ thì nằm ở nhà thương, một mớ thì ngồi ngoài sau sân sắt. nó không có như là cân bằng, nó không có cân bằng, có nghĩa là nó không đáng để cho mình tranh chấp. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nói gì đó, mới đầu thì lúc người ta đang nóng quá đó, người ta không nghe, nhưng mà kết cuộc lại thì người ta gọi điện lại đến chúng tôi, người ta nói rằng là rất là hoan hỷ khi mà sư phân tích như vậy, nên gia đình cũng không có chấp dứt gì những cái chuyện đó. Kết cuộc cái người nào cũng thảm bại. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi nghe nói về cái giáo pháp này đem đến cái sự an lạc hiện tại, nếu mà chúng ta biết áp dụng thì thật sự chúng ta xóa được rất là nhiều cái hận thù. Quý vị có những lúc có quý vị thấy không, hồi trước khi mà chúng tôi lên Bangkok này để mà mình hít, cũng có rất là nhiều người, có rất là nhiều người ta nói xấu, như là ta nói rằng là thuyết giảng ở trên đây chỉ vì cái mục đích kiếm cái này kiếm kia, lợi nhuận này lợi nhuận kia. Nhưng mà cũng may thay khi mà chúng tôi ở gần sư trưởng thì sư trưởng mới khuyên là chúng tôi ai nói gì nói, cái mặc cho chó sủa thì cứ vẫn sủa, nhưng mà đòn lữ hành thì chúng ta cứ bước. Có nghĩa là cái công việc của chúng ta làm thì chúng ta cứ cố gắng mà chúng ta làm, chúng ta duy trì. Thì thành ra ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều có nhiều khi mình cứ chú tâm vào ở trong thiền pháp, mình chú tâm vào ở trong cái sự tu tập thì mình sẽ vượt qua. Vượt qua có nghĩa là ở đây mình vượt qua được khó khăn, rồi mình vượt qua được những cái lời nói qua tiếng nói lại, và cuối cùng mình vượt qua, mình không có bị phạm phải vào những cái sự sân hận hoặc là những cái sự phẫn nộ gì đó. Là chúng tôi mới nói cho quý vị nghe về cái sự mà phẫn nộ mà nó dẫn đến cái sự mà quan trái này quan trái kia nha, mà đối với phàm phu thôi nha. Còn nhiều cái chuyện nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng cũng rải rác ở trong kinh Pháp Cú, khi mà mình sân hận với nhau thì hai bên đó là cái gì quý vị? Hai bên đều là phàm phu hết. Khi mà mình có cái sự mang quán thù với nhau thì lúc đó hai bên đều là phàm phu hết. Nhưng mà khi mà mình trả thù được người ta thì lúc bấy giờ người ta là một vị thánh này. Cũng như quý vị thấy rằng cái trường hợp của một cái trường hợp mà của Đề Bà Đạt Đa, quý vị thấy không, khi mà đụng đến ân quan cũng như là cột quan trái lúc mà đi mua trong cái tiền kiếp mua gia trai là phàm phu, mua gia trai là phàm phu, thành ra đó đến chừng mà trả thù Đức Phật thì lúc bấy giờ ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, thành ra cái hậu quả nó nặng nề. Cái hậu quả nó nặng nề. Hoặc là đối với nàng Chính Cha cũng vậy, nàng Chính Cha phàm nhân mà đem cột quan trái với bậc chánh đẳng chánh giác, thành ra cái hậu quả cũng nặng nề. Rồi đến cái con giả so mà nó nhập vô cái con bò mộng để mà hút chết ngài Bà Hí Giá, thì hai người này quan trái nhau hồi lúc trước là phàm phu với nhau, nhưng mà bây giờ nó trả thù được lúc bấy giờ ngài Bà Hí Giá là một vị thánh A La Hán đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái thất bại nó cũng nặng nề. Rồi đến mà hút chết ngày ngày Bút Cú Sa Tý thì lúc bấy giờ ngài cũng là một cái vị thánh A Na Hàm. Rồi đến cái hút chết cái người cùi mà Sắc Bá Bút Tá thì quý vị thấy rằng cái vị này cũng là thánh nhập luôn. Thành ra ở đây chúng tôi kể ra những cái điều này, chúng tôi hàm ý muốn nói rằng là cái sự hận thù hoặc là cái sự sân hận mình nó toàn là đem lại cái kết quả thất bại cho mình không. Có những cái trường hợp thất bại thì đối với phàm nhân với nhau thì dù sao cái kết quả nó cũng đỡ đi xíu. Nhưng mà lỡ là thành một cái mình đụng tới một cái bậc thánh rồi thì nó rất là nguy hiểm. Cái lúc đó cái số lần mà mình đọ nó rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng các vị trưởng lão thường thường là rất là lo ngại cái gì quý vị. Lo ngại cái gì mà mình đụng đến siêu tăng, nhất là những người mà có làm công đức nữa quý vị. Thành ra ở trong chùa chúng tôi cũng nhắc là thường một cái công đức mà hốt rác ở trong chùa hoặc là nấu bếp ở trong chùa cũng vậy. Cái công đức này có thể đời sau nó cho mình có quyền thế hoặc là giàu có, nó có địa vị vân vân. Thì nếu mà những cái công đức này mà mình cũng tạo rồi, mình sống ở trong chùa mà mình cũng có cái sự sân hận với người này người kia, thì lỡ cái người đó sau này sanh cùng thời với mình là một cái người mà có địa vị. Còn cái người mà ở trong cái kiếp vừa qua mà mình sân hận với người ta thì người ta lại trở thành một vị sư hoặc là một vị thánh cư sĩ vân vân, thì lúc đó mình có cái sự quan trái rồi mình hãm hại người ta thì cái tội nó sẽ nặng lên. Cái tội nó sẽ nặng lên. Quý vị thấy rằng khi mà cái sự sân hận, ganh tị sân hận mà mình đụng đến những người mà có giáo đức, nó rất là nguy hiểm. Cũng như cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe mà nói về cái ông gia chủ đó và cái vị tỳ khu đó, sợ mất đi lợi lộc, thành ra nói xấu những vị sư này sư kia. Nhưng mà những vị sư mà nói xấu những vị đó toàn là những vị A-la-hán không à. Thành ra quý vị thấy rằng sanh xuống địa ngục một thời gian rất là dài, rồi sanh lên làm cái lò ngã quỷ, mà ngã quỷ ở cái toilet ở cái cầu tiêu á, mà cái thức ăn của loài nhãn quỷ đó là những gì mà loài người mà thải ra thì cái loài nhãn quỷ đó ăn vào. Mà sống như vậy á, mà khi mà gặp ngài một kiền liên hỏi á, là sống ở đây bao nhiêu lâu rồi, thì loài nhãn quỷ đó mới trả lời cho ngài một kiền liên nghe là 700 năm rồi, là 700 năm rồi. Quý vị thấy rằng một thời gian quá lâu. Vậy thì mình so sánh lại đối với cái sự sân hận này mà nó làm cho mình khổ ngay trong hiện tại, rồi tương lai cũng khổ. Mà nếu mà nhẹ lắm á, mà sân lại làm người á, là một người rất là xấu xí, da dẻ phần rùi, mặt mày nó thô kệch, thân hình nó thô kệch, vân vân, thì quý vị thấy rằng không đáng để cho mình đổi, không đáng để cho mình đổi. Vậy thì mình phải làm gì? Chúng ta phải ráng cố gắng siết cho kỹ cái này nó lợi, cái kia nó không có lợi ích. Rồi cuối cùng là chúng ta tu tập tâm từ, cuối cùng chúng ta tu tập tâm bi, để chi? Để mà mình xóa bỏ những cái hận thù và làm cho cái đời sống mình càng ngày càng được tốt đẹp. Chính vì cái điều này á mà những vị tỳ khu hoặc là những vị nào đã biết được cái sự khổ của cái thế gian này, hãy ráng để mà đoạn trừ một pháp này. Khi chúng ta đoạn trừ một pháp này thì chúng ta sẽ đạt đến những sự an lạc ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Đây là những cái ý mà chúng tôi xin được trình bày qua cái đề tài mà nói về mình đoạn trừ được một pháp, có nghĩa là cái pháp mà phẫn nộ cô thá. Đến đây thì cũng vừa đủ thời gian và chi pháp nên chúng tôi xin được dứt lời. Với các phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, kính chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý vị được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, luôn cả những vị chư thiên người xung quanh nơi nhà của nó, quý vị và nơi chỗ ở của chúng tôi, mong quý ngài hưởng được cái phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nói một thời gian sau thông tin trình để có tin hôm nay thưa quý vị, ở đây thì Đức Vinh đã cố gắng để biện khuyết dùng cho thượng tọa tự siêu vì ở đây chùa có cái việc ồn ào kế bên nên không tiện giảng dạy. Bây giờ chúng ta bước vào đề tài của ngày hôm nay. Chúng ta hãy bàn về đề tài gì để mang cái kết quả thực tế gần ở trong đời sống một chút. Như thì biết rằng ai trong chúng ta cũng có những cơn phẫn nộ. Phẫn nộ tức là giận dữ, phẫn nộ tức là mình nổi cáo lên, phẫn nộ tức là mình điên tiết lên, và nắng nộ tức là mình không dằn được cái cơn giận của mình. Nó nổ tung. Tất cả chúng ta hãy nói rằng mình đều có những giây phút phẫn nộ như vậy. Vấn đề là như vậy, là có nhiều người ít phẫn nộ, có nhiều người thường phẫn nộ. Và chúng ta cũng phải nói công bằng là có những người ít ai làm phiền, nhưng mà lại rất là dễ phẫn nộ với những cái mà mình không hài lòng. Chúng ta lấy ví dụ là mình là một chủ lớn mà người làm hay là những người cộng sự viên họ làm mình trái ý, mình hay nổi cơn lôi địch. Nổi lôi địch nhất là mình cảm thấy người ta không có để mặt mình. Nhưng mà cũng có nhiều người ở trong cuộc sống bị chèn ép đủ thứ, họ có kham nhẫn và họ giữ được cái tâm không có phẫn nộ. Thế nên cái chuyện mà đương đầu với cái chuyện đương đầu với phẫn nộ nó là một bài học rất lớn. Đưa đầu là một bài học lớn lắm ở trong cuộc sống của chúng ta. Về điều này thì có lẽ tất cả các vị giảng sư đều có ít nhiều để chia sẻ với đại chúng. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi chỉ có một câu thôi. Đó là khi mà mình bừng bừng nổi giận thì mình làm gì? Để ngồi xuống làm gì? Để tự chế. Và câu này thì xin được hỏi tất cả các vị giảng sư, và sau khi các vị giảng sư đã trình bày thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của chúng tôi. Tại vì mỗi chúng ta đều có một cái, mỗi chúng ta đều có một cái kinh nghiệm khác nhau từ bản thân của mình. Thứ nhất, xin được thỉnh Thượng tọa Tự Nguyện. Không biết Thượng tọa Tự Nguyện nghe được không? Nếu Thượng tọa Tự Nguyện nghe được thì xin Thượng tọa Tự Nguyện hoan nghỉ trả lời cho câu thông minh đầu tiên, mà cũng là câu trả lời chung ngày hôm nay. Đó là lúc chúng ta nổi cơn thịnh nộ thì chúng ta nên làm gì? Xin thỉnh Thượng tọa Tự Nguyện. Thưa quý vị, Thượng tọa Tự Nguyện, quý vị có thể chờ chút xíu, không biết Thượng tọa Tự Nguyện có nghe được không? Dường như Thượng tọa Tự Nguyện không nghe chúng tôi giảng, không nghe chúng tôi hỏi. Xin được hỏi một lần nữa, không biết Thượng tọa Tự Nguyện có nghe được không? Quý Phật tử hoan hỷ tắt chat cho vài chữ để xem Thượng tọa Tự Nguyện có đọc được không? Để thỉnh Thượng tọa Tự Nguyện. Dạ, xin thỉnh Thượng tọa Tự Nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật tử Lành, cảm ơn cô Vũ Tường, cô Lộc Quỳnh cùng đại chúng. Con thành kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chánh Tăng. Con kính lễ đến Đức Phật Nhân Tạng, đại Đức Phật, đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, các bạn thử tỏa qua thật thì tâm tư thọ phu của tất cả chúng ta sẽ thường thường nổi lên những cái nổ khí, những cái cơn thịnh nộ rất là nhiều lần. Mà làm sao để khi chúng ta biết chúng ta sân hận lên hay chúng ta bực bội lên, chúng ta biết có thể kiềm chế được hay có thể tu tập để mà diệt trừ được nó? Sự thịnh nộ hay là cái lòng sân hận ở đây chính là sân tâm, mà sân tâm chính là quỷ diệt đối tượng bằng hình hoặc hành động, hay là ở trong tâm thức của chúng ta cũng vậy, bực bội và khó chịu người đó. Thì cái tâm đối với cảnh đó nó rất là dữ dằn, và chúng ta có thể quỷ hoài, chúng ta có thể đập phá rất là nhiều thứ. Mà vừa ở hình thức ở bên ngoài cũng như ở trong tâm của mình, nó chính là quỷ diệt cái đối tượng. Khi cái sân tâm lên, mà ta thường nói đó, nó quá bất khôn, nó quá bất lo, mà dễ quá bất khôn. Tức là khi mà nó đã bực bội lên rồi thì người ta làm các cái điều này. Sân tâm nó là một sự quỷ hoại, nó sức cực thiết cảm. Mà nó quỷ hoại là cái gì? Về vật cũng vậy, mà tâm của chúng ta cũng vậy. Khi quý vị bực bỏ một cái rồi thì chúng ta mệt mỏi vô cùng. Nếu mà nói về cái tâm tinh thần thể xác của chúng ta thì chúng ta thấy nó máu huyết chúng ta, tim mạch của chúng ta nó cũng không có bình thường. Và cái sự bực bỏ đó nó làm tổn thương cái tinh thần vô cùng. Còn nếu mà nói về cái vật thể thì dĩ nhiên chúng ta đã phá, chúng ta lại là những người xung quanh hay là những cái vật xung quanh đó nó chúng ta sẽ hủy diệt nó, chúng ta sẽ đập tan hết tất cả. Chúng ta làm gì khi trời đấu địa giết chúng ta thành công? Và đó là chúng ta phải có một sự khai nhận. Chúng ta phải tập một sự tu tập. Cái sự tu tập này đòi hỏi là chúng ta phải trước khi chúng ta làm, chứ không phải là đừng một chuyện nữa là bực bội lên là tôi ngủ ngay hay tôi giận sự kiện. Nếu như không có sự tu tập thì hoàn toàn lúc đó mình cảm thấy mình bị tổn thương, mình cảm thấy bị bực bội. Còn nghe rõ nữa không ạ? À? Chúng tôi để sát mít luôn ạ. Giờ có nghe được không ạ? À? Cảm ơn các bạn. Mà đó chính là phải tập một sự tu tập. Rõ chưa? Dạ dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ tập có một sự tu tập kìa. Sự tu tập đó sẽ đòi hỏi một cái thời gian. Bây giờ những cái lúc bình thường á, những cái chuyện bực bội, những cái chuyện mà làm cho chúng ta không vừa lòng, không hợp ý, bực bội với cái thời tiết nó nóng nực, nó thiếu thốn, rồi nó như thế này như thế nọ. Chúng ta phải chỉ cảm tình huống như vậy thì chúng ta liệu có nổi, chịu nổi hay không? Thì trước nhất là chúng ta tập những sự khó chịu mà nó nhẹ nhàng nhất, và từ đó chúng ta nâng cấp lên. Nếu như trường hợp người ta chửi mình thì mình phải xử lý như thế nào để mình không phải bị sân tâm, hay người ta làm hại mình, người ta nói xấu mình, người ta làm mình thua thiệt, người ta làm mình mất mát, người ta làm quê mình. À, thì chúng ta phải tu tập, thứ nhất là tu tập về việc xả tâm. Hay là nếu chúng ta biết rằng thông qua đó chỉ là một cái sự chấp ngã của chính mình, và từ sự chấp ngã đó nó tạo nên cái cơn thịnh nộ. Hồi nãy chúng tôi đã nói với câu kinh đó, nói cho đến tôi thất nghiệp của tôi, ai mất thì đau khổ sẽ không vui. Chẳng qua đó là sự tôn tạo một cái tự ngã của mình. Bởi sự tự ngã đó, nó không muốn bị người ta đụng chạm, không bị người ta hạ bệ, không muốn bị người ta coi như là xem thường. Cái đó là cái danh dự, cái đó là cái tư cách vân vân của tôi, thì mình nghĩ là tất cả nó không có cái gì hết. Chẳng qua là một cái chấp ngã, một cái tự tôn tự đại của mình. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì nó rất là nhẹ nhàng. Để khi mà ai đụng tới đó thì chúng ta không cảm thấy nó có một cái sự đau đớn, nó có một sự mất mát. Và trong cái sự tu tập về cái muốn mình làm gì để khi nổi cơn thịnh nộ, thì ở đó chính là chúng ta phải bình tĩnh. Mà muốn được cái sự bình tĩnh này thì chúng ta nên diễn tập cho mình một cái thời gian tu tập, chẳng hạn như chúng tôi vừa nói là nếu như mình bị thì mình sẽ làm như thế nào. Và nếu như trường hợp mình không kiềm chế được, nó gây nên nhiều cái quả lớn, nó gây nên một cái tai hại lớn, thì đây chính là một điều tác hại vô cùng. Mọi người đệ tử không bao giờ có cái tư cách, có cái hành động được như vậy. Nếu như chúng ta thí dụ bây giờ quý vị nói con quý vị không nghe, con nó trả lời lại, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm mặt mũi vô cùng. Tao là mẹ mày, tao là cha mày, tao là anh mày, tao là chú bác cô gì mày, mà tại sao mày không nghe tao? Cái danh dự, cái ngã chấp của cô gì chú bác đó đó làm cho gì đau khổ. Những gì đó có biết rằng nó có cái nghiệp riêng của nó có cái cách suy nghĩ của nó, nó cách làm việc của chính nó. Quý vị không thể điều tiết được, ngay cả chính mình nhiều khi cái tâm của mình cũng không nhìn thấy được cái gì đó, được nhìn thấy được cái tâm của nó. Và ở đó nó có cái nghiệp riêng. Mình cứ nghĩ rằng nó là con của mình, chính vì mình hiểu biết như vậy mình đau khổ. Chính vì mình suy nghĩ vậy cho nên mình bực bội, mình khởi lên. Chứ sự thật ra mình nghĩ, ôi nó cũng không là cái gì. Bởi vì nó có cái nghiệp riêng của chính nó, bởi vì mình làm hết khả năng của mình. Mình nhắc nhở mình gọi cách nó không nghe thì tôi tự nhiên. Bây giờ, nếu như chúng ta gây lên cái sóng gió trong giữa cha mẹ, giữa anh chị, giữa vợ chồng, giữa con cái với nhau, thì tự chúng ta làm khổ chúng ta thôi. Khi cơn thịnh nộ đó, nó đã nổi lên, thì nó hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp, những gì yên ả nhất. Rồi chúng ta suy nghĩ, thôi thì cái tâm phật của chúng sinh rồi. Nó có lắm bệnh, nó có lắm tật, nó có nhiều thứ, nhiều điều. Thì thôi bây giờ mình cứ hiểu như cảm thông, nó tha thứ cho nó đi qua đi. Giống như là không có chuyện gì. Thì tự nhiên nếu như chúng ta suy nghĩ được như vậy, thì những cơn thịnh nộ chúng ta mới lắng xuống bớt. Và như đã nói là chúng ta cần phải có sự tu tập về, chẳng hạn như tu tập về tự tâm. Mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ. Dù hoàn cảnh nào, mình cũng đang sẽ nói, làm và suy nghĩ với tự tâm. Không nói, không làm mà suy nghĩ với sân tâm. Mà mình phải chịu đựng với cái lời mắng nhiếc, rồi nó cũng sẽ đi qua, rồi nó cũng sẽ kết thúc. Người ta đâu phải chửi mình, chửi hoài. Nhà đời thăng thoa phải làm mình mất mát, mình thua thiệt hoài. Mà cái lý nghĩa, ý nghĩa, nó cao nhất và nó hay nhất, tốt nhất, đó chính là chúng ta suy nghĩ về cái gì, cái nghĩa. Tại sao mà người ta không chửi mình, tại sao mà người ta mắng mình, tại sao người ta làm hại mình. Đây là cái lý do đặc biệt của này đó quý vị. Tức là chúng ta nghĩ là do chính chúng ta đã có oan trái với người này, đã làm người ta mất mát hay làm người ta không vui. Nếu như hiện kiếp này không có thì tiền kiếp cũng đã có. Tại sao người ta không trách mình, người ta không cư xử cái hành động này với người khác mà ta cư xử với mình, thì chắc chắn rằng mình có cái oan trái với người này. Mà nếu như chúng ta mới biết cởi cái oan trái đó ra, là chúng ta biết nhìn, mà chúng ta biết kham nhận, đó chính là kham nhận. Và cái điều mà chúng tôi vừa nói đó chính là cái giá trị tu tập, để mình biết rằng mọi người có một nghiệp riêng, thì chúng ta chỉ là suy nghĩ đó là chính ta, cái cơn thịnh nộ của mình nó khởi lên, thì chúng ta không có sự tu tập, mà sự tu tập đó chính là chúng ta tu tập về tự tâm, hay chúng ta tu tập về cái gì, chúng ta có cái sự kham nhận và chúng ta có sự suy quán cái kinh nghiệm riêng của mọi người. Thì như vậy nó sẽ thì cơn thịnh nộ nó dễ dàng mà được lắng động xuống. Mình cứ suy nghĩ rằng mình làm một cái hành động ác này thì nó để lại cái quả đau khổ trong hiện tại về tu tội, về cái cao cấp hơn nữa là chúng ta để lại một cái lời nói ác, một cái hành động ác, cái ý nghĩ ác cho chính người và chính ta đã đau khổ. Hồi nãy bên Đức Phật Phú có về kể về tình chuyện của một cái thợ săn coca. Thì ông ta vì cái săn tâm, ông ta thấy một cái vị trí theo đi cực cực. Ông ta nghĩ rằng gặp thầy gặp sư hơi bị xuống rồi, đi quê chưa phải gặp nữa. Thế là cái săn tâm nó khởi lên. Ở đây chúng tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện cho chúng tôi suy thấy. Chứ nó không có chuyện gì hết, nhưng cái sự săn tâm của ông ta, cái thần nội của ông ta khởi lên. Chúng ta làm các cái việc ác ngay cả đến cho cái gì là cái vô tình cái chiếc y của người này khi mà xịt chó cắn ta bị cái này trèo lên cây thì rất y xuống trồng lên người ông ta, nó sẽ là cũng như là chó nó đã lao một cắn ông ta chính chủ của mình lại, cũng như là chúng ta cái nghề ông làm khuyến không hay là cái bánh đá vào tường rồi ngược lại thì cơn thịnh nộ khởi lên. Chúng ta biết rằng chưa biết rằng người ta nó sẽ như thế nào, nhưng chính chúng ta là người lãnh hậu quả trước nhất. Chúng ta bực bội là chúng ta quát tháo, là chúng ta đánh đập, là chúng ta chửi bới, tự chúng ta hại chúng ta chứ không ai hại mình. Đó là sự thật. Thế thì chúng ta biết là sự sinh hoạt. Ok, có nghĩa là như là vợ chồng với nhau. Cơm sôi thì bớt lửa biết ngày nào khét, biết giờ nào khét. Cơm, đang nấu cơm mà lửa nó nhiều, nó hạ lửa bớt chút xíu, thì nó chín cơm nó không bị khét. Khi người ta bực bội, thì mình làm sẽ giảm cái cơn thịnh nộ của chính mình và chính người. Biết nhiều nhìn, biết nhẫn nhục một chút xíu. Mà Khati Paramanta Bodhisattva, nghĩa là chính là một pháp, là cái gì? Là một sức mạnh của người tu hay là sức mạnh của con người. Mình chửi người ta im lặng, không phải là người ta không thể đối đáp lại, không thể cả đối lại. Nhưng lúc đó nó là một cái lực mạnh vô cùng. Cái sự im lặng đó là quyền lực, tức là điều thứ nhất nhằm để ngăn lại, để chặn lại một cái lần sống của cái gì, cái tu duy của một sự bảo tác chuẩn bị dập tới. Đó chính là một sự phản kháng, đó sẽ được sự trả đũa. Nếu chúng ta biết im lặng thì chúng ta nhớ được thì tất cả mọi việc nó đi qua. Thường thường con người chúng ta khi mình sáng lên, chúng ta hành động rồi chúng ta hối hận, chúng ta đau khổ, chúng ta buồn. Trời ơi, sao mà tôi làm như vậy, sao mà tôi làm thế kia. Chính chúng ta có một sự suy nghĩ đó chính là mình đã sai. May mắn tức là có sự hối hận, thì chúng ta hứa với lòng mai mốt mình không làm nữa. Nó không bằng cách tất cái gì, chúng ta phải có một sự tu tập từ trước, thì những cơn thịnh nộ chắc chắn nó sẽ vượt qua. Bằng ngược lại, điều đó chính là sự nguy hiểm. Và khi chúng ta nên làm gì thì xin nhắc lại, nên có sự tu tập, nên có sự tham nhẫn, và nên có sự suy quán. Và cuối cùng đó chính là suy quán để thấy rõ cái nghiệp của mình, đã cái duyên, cái nghiệp của mình với cái người này, với cái việc này. Và từ đó chúng ta không cảm thấy bực bội. Bây giờ người ta hứa với mình, tôi bây giờ nói chuyện này, người ta hứa với mình, người ta không làm. Người ta hứa người ta tới, người ta không tới. Người ta hứa không, người ta hứa làm, người ta không làm. Thì mình chỉ nghĩ như vậy, chưa có động duyên, thì nó chưa có cái tác. Cái chính là chúng ta, cái sự tu tập chúng ta suy quán. Chứ tại sao mà hứa với tôi, anh không làm? Anh hứa với tôi, mà anh không thực hiện đúng. Vì tự nhiên khi mình suy nghĩ như vậy là chết ngay. Đây chính là cái sự từ bi, cái sự tha thứ, cái sự thông cảm cho chính họ. Thì bao nhiêu đó là ngoài trời. Nó có một cái bớt một phần nào. Còn bằng không thì chính thức thì cái cơ bực bội này chắc chắn là nó sẽ tới cho chúng ta. Và không phải cơ bực bội này một lần và nhiều lần ở trong cuộc đời. Cho nên vì vậy là một người để tự vấn, và chúng ta nên kiểm soát, nên hiểu biết để cho chính thân tâm mình, chính có nghĩa là mình cùng với những người xung quanh và người đối diện được yên vui, được tốt đẹp. Thì bất thường đó cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần một tốt thì cũng chẳng với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ sư Thích Siêu Mới Quang Lâm Hòa Thượng.
Dạ thưa thưa kinh nhà thưa tổ chức viên và chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta rất là hoan hỷ có thưa tổ tiên siêu vừa vào trong rung. Và thưa tổ tiên siêu, tất cả các vị giảng sư hôm nay đều thảo luận chỉ có một câu thôi. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của chúng ta, là chúng ta làm nên làm gì khi mà chúng ta nổi cơn thịnh nộ hay nổi cơn giận dữ, hay chúng ta nói thẳng ra là chúng ta phẫn nộ, lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Thì đó là câu hỏi chung. Thì từ đầu Tây Nguyên vừa thảo luận xong ý kiến từ đầu Tây Nguyên, bây giờ xin thỉnh từ đầu Tây Siêu và sau đó sẽ thỉnh đại diện Pháp Tính, và sau đây cũng sẽ có chia sẻ về vấn đề này. Xin kính thỉnh từ đầu Tây Siêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Namo Tamaya, Namo Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tam Chúng. Kính bạch chư Phật tử, kính thưa quý vị. Chúng ta nên làm gì khi nổi cơn thịnh nộ? Từ đó chắc chắn là mỗi một người tu tập của chúng ta ai cũng có cái câu trả lời, và câu trả lời giống nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta dựa vào kinh nghiệm cá nhân thì ở đây mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, bởi vì nó có ba lẽ. Thứ nhất, là cái cơn thịnh nộ đó sẽ nổi lên do cái hoàn cảnh gì, tức là cái mức độ cái ảnh hưởng xấu đến mình như thế nào, nó có khác nhau. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta trị liệu bằng phương pháp giống nhau được. Cái lẽ thứ hai nữa là một người nổi cơn thịnh nộ và tùy theo cái tập khí của người đó, tức là cái anusaya hay là cái tiền nhiên của người đó đã có tập khí sân nộ, hay là người đó có cái pháp tiền nhiên, cái phiền não tiền nhiên khác, còn phẫn nộ bây giờ nó chỉ mới là nhất thời chứ không phải là một tập khí đã từ lâu đóng nằm ở trong từ đường quá khứ. Cho nên mỗi người cái phẫn nộ đó nó khác nhau, giống như là cái ngọn lửa thấy nó cháy như vậy, nhưng mà nếu ngọn lửa được bùng phát từ một đống rơm hay là từ nơi lá cây thì lửa đó là khác, còn cái ngọn lửa mà nó cháy lên từ nơi cái đống than hừng, nó đã nóng nhầm và nó cháy ầm ĩ, bây giờ nó bốc lên thì cái ngọn lửa đó không dễ dàng gì ta dập tắt được. Rồi cái lẽ thứ ba, thưa quý vị, tức là cái sự phẫn nộ nó nổi lên từ nơi một người có cái trình độ hiểu biết Phật pháp hay là không hiểu biết Phật pháp, nó sẽ có một cách để giải tỏa khác nhau. Với ba lý do đó mà chúng ta nói rằng là cái câu trả lời thì chúng ta mỗi người mỗi khác do cái kinh nghiệm. Ở đây theo chúng tôi thì kinh nghiệm bản thân chúng tôi thì như thế này. Thứ nhiên chúng tôi gặp một cái hoàn cảnh rất phẫn nộ ngay từ xa, tức là cái cơn phẫn nộ mà nó chưa xảy ra, nó chỉ mới gian nhóm từ cái trạng thái tâm bức xúc khó chịu. Thì ngay trong lúc đó là chúng tôi đã tìm mọi cách để mà trấn áp, không dám để cho đến khi mà cơn phẫn nộ nó dậy khởi, lúc đó trở tay không kịp. Ở đây thường thường những lúc mà tâm của chúng tôi khó chịu và sắp sửa nổi lên cái cơn phẫn nộ với một người nào khác, là lúc đó chúng tôi chỉ tìm cách im lặng, cái sự im lặng đó nó cũng giúp cho chúng tôi nhiều lắm thưa quý vị. Chúng tôi chỉ im lặng trong vòng nửa ngày hay là một ngày thì nó làm cho nó nguội đi cái cơn thịnh nộ. Bởi vì trong cái sự im lặng này nó lại giúp cho chúng tôi có ba việc. Cái sự im lặng đó mà nó không được cái cơn giận, mà nó không được bộc phát trong cái trạng thái im lặng, chúng tôi mới cảm nhận được cái khổ do sân tâm. Thế là mình phải chuyển bài thành thắng, là mình nhận thức cái cuộc đời nó bất toàn nguyện là như vậy, khổ là như vậy. Rồi sự im lặng đó là giúp cho chúng tôi có một chuyện khác, chúng tôi phải làm một việc khác, là chúng tôi phải tìm cho mình một công việc để ngôn ngoài. Chứ nếu mà im lặng mà không có công việc làm khác thì lúc đó chúng tôi cảm thấy nó quẩn trí. Thậm chí công việc đó chỉ là cái công việc mà giải trí cũng được, đọc những cái quyển sách khôi hài hoặc là xem một cái cuộc phim võ thuật cũng được. Nhắc đến cái chuyện này để thưa quý vị, chúng tôi từ sáng hôm nay cho đến giờ này, chúng tôi có một chuyện mà rất là đau đầu, bởi vì chúng tôi vừa ký hợp đồng với cái công ty xây dựng ép cừ bê tông cốt thép cho cái ngôi chính điện chuẩn bị giác. Và ký hợp đồng như vậy thì chúng tôi phải ứng được nửa số tiền, và họ hứa hẹn với chúng tôi là trong ngày hôm nay sẽ chở vật tư cát đá xi măng sắt thép đi đến để chuẩn bị ngày mai, là theo cái bản hợp đồng ngày mai là khởi công. Mãi cho đến giờ này chúng tôi chỉ thấy họ chuyển tải vật tư đến một ít thôi, một xe cát và vài trăm cây sắt. Chúng tôi lo lắm thưa quý vị, bởi vì cái trách nhiệm đó nếu như mà nó bị hao hụt của một phật tử thì chúng tôi là vị chủ trì, chúng tôi phải có trách nhiệm để chúng tôi bồi thường cái đó. Cho nên chúng tôi cũng rất là đau đầu. Và khi mà chúng tôi bực bội như vậy, chúng tôi không muốn làm gì hết. Thế là bây giờ chúng tôi từ chuyện giờ chúng tôi chỉ mở cái laptop ra, chúng tôi xem cái phim Kung Fu Panda mà bố thường tôi rất đắng đã để xeo trong cái máy là thấp. Rồi khi tôi xem hết rồi thì tôi xem tiếp cái bộ phim Thiên Lâm. Cái gì vậy? Chúng tôi tạm thời chúng tôi trấn áp bằng cách đó. Chúng tôi hy vọng rằng là sau khi mà tìm cái công việc gì đó để cho nó buông lãng đi thì chúng tôi có thể nghỉ ngơi trong một đêm thì sáng ngày mai chúng tôi sẽ có một cái phương cách để chúng tôi đối phó. Thì ở đây quý vị, lẽ thường trong cái cơn phẫn nộ, nếu mà để cho nó trong trước khi phẫn nộ thì nó có một cái trạng thái tâm khó chịu, cũng giống như trước khi nước sôi thì nước nó như nó nóng. Khi mà chúng ta để cái lò nước bắt đầu nóng là chúng ta biết rằng là chút xíu nữa nước để chút xíu nữa thì nước sẽ sôi ùn ụt lên này. Cũng vậy, không đợi đến khi mà tâm phẫn nộ nó sinh khởi, chỉ là khi nào cái trạng thái tâm gọi là chính tức và đá, tức là trạng thái tâm sanh, trạng thái tâm sanh mà nó khó chịu rồi thì lúc đó mình nên dẹp bỏ là vừa. Thì ở đây quý vị, một cái phương pháp khác mà chúng tôi cũng thường hay áp dụng tức là khi mà chúng ta sống ở đâu mà cảnh nó đến mà chúng ta bị bất tội nguyện rồi có thể phẫn nộ sinh khởi thì lúc đó chúng ta phải thay đổi cảnh liền. Giờ này chúng ta khoan nói đến cái việc mà chúng ta ngồi thiền tu tập tâm từ, bởi vì cái tâm của kẻ phàm phu nó khó lắm thưa quý vị, khó vô cùng. Bình thường chúng ta gặp thuận cảnh thì chúng ta nói thì dễ, nhưng mà khi mà chúng ta đã bắt đầu đối diện với cái cảnh thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng điều phục tâm không phải là chuyện dễ. Thế cho nên ngoài cái việc mà chúng ta im lặng, chúng ta im lặng, ngoài cái việc đó ra thì chúng tôi phải nỗ lực, nghĩa là chúng tôi phải có chuẩn bị theo dõi sát từng ly từng tí, từng giây từng phút cái trạng thái tâm nó diễn biến như thế nào, phải suy xét đến chỗ đó. À, chúng ta phải chánh niệm được, chúng ta phải chánh niệm được. Cũng giống như một người đang bị bệnh, người đó phải theo dõi từng chút, phải theo dõi từng chút, tức là theo dõi cái sự diễn biến của bệnh như thế nào, cái triệu chứng như thế nào. Cũng y như vậy, tức là mình phải có trách nhiệm để biết rõ cái sự diễn biến của tâm, tâm sân đang sân như thế nào, và nó có suy giảm hay không, hay là nó tăng nhiệt ta theo dõi cái đó. Đến thứ ba, cái phương pháp thứ ba là phải khéo tác ý. Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi có việc chút xíu. Và chúng biết gì, cái phương pháp thứ ba và chúng ta cũng thường hay phải áp dụng, đó là thỉnh thoảng phải dùng cái gọi là yodesho manasika, tức là phải có sự khéo tác ý, hay là cái sự suy nghĩ đúng đường lối. Tức là chúng ta suy nghĩ về cái sự vô thường, đời sống phù du, hay là suy nghĩ về cái sự khổ của thân này, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái lý kiện báo nhân quả, không đâu, có nhiều cách để suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta tốt nhất là nên áp dụng cả ba, một là im lặng, hai là chánh niệm, ba là khéo tác ý, thì chúng tôi nghĩ rằng ba cái liều thuốc đó nó sẽ giúp cho mình nhiều khi mà cái tâm phẫn nộ sắp sinh khởi. Và nên nhớ rằng chúng ta đừng để nước đến cơm mới nhảy, tức là đừng để tâm phẫn nộ, bởi vì cái tâm phẫn nộ sinh khởi kèm chế không nổi, một là thân hành động, hai là khẩu nấu, nó rất dễ sai lầm những thứ, rất là sai phạm. Cho nên ngay từ khi mà cái trạng thái tâm sân mà nó mang nhan á, nó nảy mầm rồi, có dấu hiệu một phát, thì ngay trong lúc đó là chúng ta phải nhanh chóng và tức thì áp dụng ba cái biện pháp im lặng, chánh niệm và có sự khéo tác ý, thì như vậy thì có thể hy vọng được. Thì một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, và cũng xin thật thật mà nói rằng đây là cái pháp chân thật mà chúng tôi nói. Những gì mà chúng tôi nói nãy giờ như tâm sự với quý vị bằng tất cả cái sự kinh nghiệm của chúng tôi, bởi vì chúng tôi không nói đâu xa, chỉ ngay trong ngày hôm nay là chúng tôi đang phải đương đầu với cái tâm phẫn nộ rồi. Mong rằng cái sự chia sẻ này có thể giúp ích cho những người nào có đồng tâm trạng của chúng tôi, để chúng ta có thể tìm cái sự an lạc cho bản thân mình. Còn nếu như những người có cái khuynh hướng, cái chiều hướng, cái tâm lý khác chúng tôi, thì cái điều chúng tôi nói về quý vị không đồng ý thì cũng không sao, quý vị không áp dụng theo thì cũng không sao. Nhưng mà hy vọng rằng là người con Phật thì chúng ta mỗi người phải có một cái phương pháp, có cái biện pháp để chúng ta phòng tránh cái sự sân hận nó sân khởi và đi đến chỗ phẫn nộ. Giờ đây xin được cung kính thượng tọa Giác Đăng quan hỷ chia sẻ về kinh nghiệm của thượng tọa làm gì khi chúng ta nhẫu cơn thịnh nộ, thì theo thượng tọa Giác Đăng kinh nghiệm thượng tọa làm gì, xin thượng tọa hãy chia sẻ tới Phật tử. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thủ cái chuyện thì tôi phải xin bất chi tôi biết và thưa với Phật tử, cái tức là chúng ta phải thành thật mà nói rằng dằn cơn giận không phải là chuyện gì vậy. Mỗi chúng ta đều có phải trải qua những trường hợp như vậy. Ở bên Mỹ và cũng như là nhiều nơi Mà chúng ta thường thấy là có nhiều khi người ta giận quá, ta có thể bị stroke, bị tai biến mạch máu não mà chết. Cái độ căng thẳng nhiều quá, nhất là những người bị áp huyết cao. Và chúng ta phải nhận là cái sự giận dữ đôi khi nó gây ra biết bao nhiêu là hệ lụy cho mình và cho người khác. Thì mỗi người chúng ta đều có cái kinh nghiệm khác nhau, nhưng mà đa phần là đối với sự giận dữ thì chúng ta không có giận được. Và sau đó thì chúng ta hối hận. Thật ra thì đây là vấn đề mang tính cá nhân. Chúng ta có cái kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm nó cũng là một phần của sự tu tập được. Chúng tôi xin được nói về bản thân của mình nhé. Thì chúng tôi thường nghĩ là để mình có thể dằn cơn giận thì mình nên biết rõ những trường hợp riêng biệt mà khiến cho chúng ta giận dữ. Và ở đây thì chúng tôi xin nêu ra 5 trường hợp mà làm cho chúng ta dễ dàng nổi giận. Và dĩ nhiên là thứ ấy thì có những trường hợp mà ở người này người đó là người đó rất là dễ đối giận, nhưng mà với người khác thì không. Ngược lại có những trường hợp mà mình không thấy gì nhưng mà người khác thì nổi giận. Chúng tôi đơn cử 5 trường hợp là trường hợp đầu tiên đó, thì thưa quý vị, là trường hợp mà chúng ta tạm gọi là giọt nước tràn ly. Ở đây đó, nó có những cái chuyện dùng nén. Thí dụ như là bình thường người nào đó họ làm phiền mình cái gì đó thì mình bỏ qua một lần, hai lần, ba lần. Và đôi khi chúng ta rất là khinh thường như vậy. Chúng ta nghĩ là ồ, cái chuyện đó đến mình đã biết rồi. Nhưng mà mình phải coi chừng, là tại vì rất rất có thể là cái chuyện đó 5 lần 7 lượt nó không làm cho mình nổi giận. Nhưng mà có một lần nào đó thì khi cái giọt nước nó tràn thì thực sự thứ gì chúng ta sẽ nổ tung ra. Và về việc này thì chúng ta phải coi chừng. Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy rằng ở đây nó là một thứ chiến tranh tâm lý. Có những người đó, họ chỉ có một mục đích thôi, đó là mục đích gây hấn hay là phá hoại, hay là họ cố gắng họ làm cho mình bị điên đảo. Thì thưa quý vị, những người này đó, họ vốn rất là giỏi ở trong cái môi trường là họ gây ra phiền não cho người khác. Họ không có làm gì lớn chuyện hết á. Họ cứ bữa nay chửi mình chút, mai chửi mình chút, mốt chửi mình chút, chửi cái này, chửi cái kia. Mà nếu mà mình không có đủ bình tĩnh sáng suốt á, thì mình là nạn nhân bởi vì mình xem thường. Mình xem thường là mình nghĩ rằng cái chuyện nó không có đáng gì hết. Nhưng mà rồi thưa quý vị, một lúc nào đó chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta phải coi chừng. Tại nếu mà chúng ta ở trong trường hợp mà thấy người khác họ cố tình, nhất là thời bây giờ thưa quý vị, người ta có những chuyện là chúng tôi biết có một người họ chẳng là cái gì hết, nhưng mà rồi họ tìm cách họ chửi những nhân vật mà đang làm việc cho giáo hội. Và thành ra chúng tôi biết rằng họ rất là mong những người đó trả lời cho họ Nhưng mà những người không trả lời thì họ cứ chửi hoài, mà mình trả lời họ cũng chửi. Cái kiểu gọi là trương kỳ kháng chiến, chửi hoài chửi hoài. Cái thứ gì đó là một cuộc chiến tranh cân não. Cuộc chiến tranh cân não mình phải tỉnh táo để thấy rõ rằng hãy mình nổi điên lên đó, chứ mình lọt vào ấy bảy người đó. Điều mà một kẻ thù muốn hại mình đó là làm sao cho mình khổ, đơn giản vậy thôi. Làm sao mình ăn không ngon, ngủ không yên thì mới hại mình thì mới được. Và ra thể mình nổi giận tức là mình lọt vào bẫy người đó. Nhưng mà cách này người ta hay làm lắm, tức là cái gì gọi là quấy rối, cứ nay làm chút mai làm chút thì làm cho chúng ta nổi điên lên được. Thì trường hợp đó nếu chúng ta tỉnh táo một chút, mà nếu chúng ta không có đủ tỉnh táo thì nên tìm một người nào mà tương đối họ giỏi về việc đó để tâm sự và để nói với họ. Và ít nhất là họ cũng nhắc cho mình biết rằng mình đang có cái cơ nguy là bị dồn nén để cuối cùng mình nổ tung ra. Trường hợp thứ hai mà nó làm cho chúng ta dễ nổi giận và chúng tôi thấy thường đó là trường hợp mình quá nhiều kỳ vọng. Mình quá nhiều kỳ vọng. Ví dụ như thứ gì có nhiều khi những người mà xấu ác nó không làm cho chúng ta nổi giận, bằng một người mình rất thương, và một người mình rất là kỳ vọng. Thật ra như vậy thứ gì đa phần đó không phải là vì cuộc đời nó quá xấu mà chúng ta nổi giận đâu. Nếu mà xấu á thì ra trên đời này có nhiều người tệ lắm mà mình không giận. Chúng tôi lấy ví dụ như là ông Pol Pot in Syria, ông cái nạn diệt chủng giết được Campuchia bao nhiêu người, hay là Saddam Hussein ông bao nhiêu mấy chục năm cầm quyền ông hại người rất bao nhiêu. Nhưng mà đối với bình thường người ta không ghét những người đó, mà một cái người nào đó họ đang mình nghĩ là cái gì họ cũng tốt hết, nhưng mà họ có cái điểm nào xấu làm cho mình thất vọng, và sau đó mình chửi, mình ghét cay ghét cắn về việc đó. Ở đây thì chứng thấy một điều đó là con người của chúng ta hay sống bằng cái ảo tưởng, đặt để kỳ vọng quá lớn. Thế mình thương một người nào đó thì cái gì người phải tốt 100%, và khi người đó làm cho mình thất vọng thì mình nổi giận. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải thấy rằng cái sự nổi giận của chúng ta không phải là vì người đó không hoàn hảo, mà tại vì chúng ta kỳ vọng người đó hoàn hảo mà người đó không như ý mình rất là tồi tệ. Và ở đây thì chúng ta thấy cái gì nghĩ là ở trong tình yêu, ở trong đối với người thân thiết, ở trong những người mà pháp lữ, hay là ở trong anh em, mình nghĩ là họ phải như vậy mà họ không như vậy thì mình nổi giận. Thì cuộc sống của chúng ta có nhiều kỳ vọng lắm. Chúng ta nghĩ rằng người ta phải như thế này, người ta phải thế kia. Mà chúng ta luôn luôn phải nhắc chúng ta một điểm như vậy. Có tâm từ là cái sự tử tế, thân thiện với chúng sanh chưa đủ. Có tâm bi tức là lòng cắt ẩn, rung động trước nỗi khổ người khác cũng chưa đủ. Có tâm hỷ tức là biết vui với hạnh phúc của người khác cũng chưa đủ. Và còn phải có tâm xả, tức là cái thái độ rất là điềm đạm, rất là quân bình, tức những điều mà làm cho mình khó bình thường, làm cho mình phẫn nộ, làm cho mình dao động. Có nhiều người thứ vị họ rất tốt, họ rất tự tế, nhưng mà khi họ giúp người nào đó thì họ chẳng kỳ vọng gì, họ chỉ thấy rằng người đó phải làm sao và ít nhất cũng đáng giúp thì mình mới giúp. Nhưng mà khi mà họ khám phá rằng người đó không thực sự thành thật, hay là không thực sự tốt như mình nghĩ đấy, thì mình nổi giận. Thứ gì nói điều này thì chúng tôi nhớ hồi nãy từ đầu từ siêu có nói cái câu gọi là mình vẫn như lý tắc ấy thôi. Ngày xưa đó chi hề vào tiền hồ giác cuộc sống. Có một lần chúng tôi đi với Hòa Thượng sang Ấn Độ, thì thứ gì không biết là từ lúc nào đó mà những người nghèo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng họ lại có được sự giúp đỡ của một người Việt Nam, bằng cách là ví dụ người Việt Nam bên Mỹ hay đâu đó, bên Úc, bên Âu Châu gì đó qua đó, thì thay vì mình cho tiền mấy người này thì giúp cho người này có được chiếc xe, và chiếc xe chúng ta tạm gọi xích lô đạp đi, và xích lô đạp thì xe ba gác ấy, là để làm cái phương tiện làm ăn. Tức là người ta nói thay vì mình cho cá người ta thì mình giúp cho mình dạy người ta cách đi câu cá hay cách đánh cá, thì ở đây thay vì mình cho tiền thì mình dạy ta, mình tạo được giúp cho ta làm pháp thiền. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là việc này đó nó cũng là một cái duyên. Sau đó thì có một người Việt Nam ở trên Boston đi trước thần thương sang bên đó với chúng tôi, và khi anh thấy cái chuyện nó có thể làm được thì anh mới nghiên cứu. Anh qua bên đó anh ở một tháng, trong tháng này thì anh lại tìm được một nhân tuyển rất thích hợp để anh giúp. Thì thứ vị một việc hình như rất là tốt, đó là nơi Đức Thế Tôn thành đạo, người Phật tử đi hành hương qua và muốn làm cái gì đó để cho người địa phương và để nói lên là sự cao cả của đạo từ bi. Và người này cũng muốn thấy rằng ở trong đời mình về hành hương sư Phật không phải chỉ lễ lại mà mình còn làm cái chuyện gì có ý nghĩa nữa. Thì một việc hình như là rất là đẹp. Cho đến một ngày đó thì anh này anh mới khám phá ra rằng cái anh nhà nghèo mà được anh giúp đỡ cho có chiếc xích lô lái đó không phải chỉ nhận giúp đỡ một mình anh, mà họ cùng lúc đó còn có liên lạc với một người khác để nhận sự giúp đỡ nữa. Thì khi biết được chuyện này đó, thì anh này nổi giận, anh giận ghê lắm, và trong cơn giận thì anh không biết phải làm gì đó. Thì anh biết chúng tôi sang bên đó để hành hương, thành tìm nói gặp chúng tôi. Thì thứ gì bữa đó chúng tôi ở trong cái phòng, nó có hai phần, phần ngoài, phần trong, ở ngoài có cái salon giống như cái suite vậy đó. Tại vì chúng tôi đi phải đoàn đông, thành ra ở khách sạn họ dành đặc biệt cho chúng tôi cái phòng suite. Thì Ngài Hậu Giác, Ngài ngồi nằm ở trong giường, Ngài đọc sách. Chúng tôi nhớ bữa đó Ngài đọc cuốn sách Diệu Sĩ Giác Nguyên đó, rồi chúng tôi thì ngồi bên ngoài để nói chuyện với Phật tử đó. Thì anh này anh nhận mà, anh nhận đến nỗi mà anh kêu người Ấn Độ ra, anh nghĩ rồi. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng ngồi lắng nghe anh và chúng tôi cũng chưa nói gì, thì Ngài Hòa Thượng ở trong, Ngài bước ra. Ngài bước qua ra, Ngài nói, bây giờ con chỉ có nghe thầy chút xíu. Và thưa quý vị, thì lúc đó Ngài mới dạy cho, Ngài mới nói một điều là cái chuyện mà mình làm giúp cho người khác thì bây giờ nó cũng tốt hết. Dạ, bây giờ nó cũng có công đức hết. Nhưng mà cái chuyện mình phẫn nộ đó thì thực ra hay là mình có cái sự hối tiếc hay là có sự bực bội đó thì nó chỉ làm giảm cái phước của mình thôi. Mà cái người mà có tí thì nên thấy rằng chỉ như mình giận là tại vì mình kỳ vọng người ta quá nhiều. Thí dụ như mình kỳ vọng người nghèo đó phải thành thật, mình kỳ vọng người nghèo đó phải là người lương hảo, nhưng mà cái sự kỳ vọng nó quá đáng không? Thì họ là người nghèo thì nếu họ tìm cách được nhận giúp đỡ bao nhiêu tiền bạc thì cái kiểu đó chỉ bình thường, người nghèo hay người giàu gì cũng có kiểu đó thôi. Thì ở trong đời thì khi mình làm phước á thì mình cứ nghĩ như vậy, mình cứ làm nếu thấy được, và nếu cảm thấy phiền thì không làm nữa. Thì vậy thôi. Người dạy rằng mình đừng nên sợ đi sợ lại cái ý nghĩ làm cho mình giận dữ, tại vì nó không có lợi gì hết. Và thưa quý vị, hôm đó thì chúng tôi không biết là anh Phật tử đó về sau này thế nào, nhưng mà anh thực sự nguôi ngoai thì nghe lời Ngài Hòa Thượng dạy. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói với quý vị Phật tử một điều, đó là những người mà ở trong cái giới tu hành, những người mà ở trong cái người sống với niềm tin, nhất là đa số quý vị đang có mặt ở trong room đây, quý vị nghe pháp đó, quý vị thường có nhiều cái kỳ vọng với nhiều thứ. Và cái sự kỳ vọng của đôi khi nó đi xa thực tế, là khi mình kỳ vọng người đó nó quá tốt mà người đó không tốt đó, thì mình cảm thấy mình nổi giận, mình phiền lắm. Thì nhiều khi mình cũng phải thấy một điều như vậy, là cuộc sống là như vậy, đời là như vậy, chúng sanh là như vậy, cái đời khổ trầm luôn là như vậy. À, nó vốn dĩ là như vậy. Có nhiều khi mình khổ, mình giận, mình nổi giận không phải là tại vì trong đời nó rất sự tệ với mình, mà tại vì mình kỳ vọng của đời quá hoàn hảo. Chính như quý vị thương ai đó, quý vị nghĩ người đó phải tốt hoàn toàn, nhưng mà sau đó quý vị khám phá ra người đó không tốt thì mình nổi cơn giận lên. Thì thật ra một phần là lỗi người đó là không có hoàn hảo, một phần cũng phải lỗi về chính mình là mình kỳ vọng người ta hoàn hảo quá thì mình nổi giận. Do vậy mình nên sống với cái tâm gọi là tâm xả, là mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Mình nên sống với tâm xả nghĩa rằng cuộc đời nó là bất toàn. Mình nên sống với tâm xả để thấy rằng cái gì mình làm được cho cuộc đời thì mình làm. Mình không thể giúp cho người ta một đồng, hai đồng hay là 5-7 ngàn, mình không sự giúp đỡ đó mình kỳ vọng người ta phải tốt như mình nghĩ. Cha mẹ nuôi con chưa chắc đã làm con tốt, làm sao mà mình để mình giúp tiền bạc cho người nào đó mà khiến người ta tốt hơn được. Mình nhiều khi mình nên nhẹ nhàng về chuyện đó. Là cái người mà làm phước mà lợi lạc đó, là mình làm phước, nhưng mà đến số Phật tử đi chùa đó thì càng có đạo tâm nhiều thì lúc bất mãn thì càng mạnh mẽ. Mình nên nhớ như vậy, là mình tu là vì Phật pháp, là vì cái tâm phụng sự của mình, và không có nghĩa là trong sự tu tập đó mình đòi hỏi là cuộc đời phải hoàn hảo, cuộc đời phải tốt như ý mình muốn, cuộc đời phải thế này, cuộc đời phải thế kia. Khi mà mình nghĩ rằng cuộc đời phải như thế này và đừng như thế kia đó, thì mình sẽ chúc lấy cái khổ. Mình phải rất là cân nhắc về việc đó. Và thứ hai, trường hợp thứ ba mà chúng tôi thấy rằng mỗi người chúng ta rất là dễ nổi giận, rất là dễ nổi giận, đó là ở những giờ phút chúng ta không có đề phòng, gọi là trường hợp bất ngờ. Thật ra nếu mà chúng ta chuẩn bị thì nó dễ lắm, vì không bất ngờ đỡ nổi. Và tụi Minh và Thịnh có biết trong cái quyển mà Thư Thầy Trò có một cái ví dụ mà chúng tôi rất là thích, đó là mình ra cuộc đời mình sống giống như là mình phải mình đánh tennis vậy đó. Mình phải đợi những cái bên bất ngờ, không phải mình nói mình đánh tennis rồi mình người ta phải đánh bên này mình mới đỡ, đánh bên kia mới đỡ. Chúng tôi nhắc là cái kỷ niệm của chúng tôi với Hòa Thượng, với Thượng Tọa Tuệ Siêu là hồi nhỏ nè. Chúng tôi đi học ở trường, chúng tôi học võ Vô Vi Nam, thưa quý vị. Thì võ Vô Nam mà người ta dạy là giống như là 10 đường chiến lược, chẳng hạn 10 đường tấn công gì đó. Rồi mình học, thì khi họ tấn công mình á, họ là quân liên miên thì họ phải đánh đúng cái cách đó thì mình mới đỡ cái đó. Thì chúng tôi về, chúng tôi nói Thượng Tọa Tuệ Siêu, lúc Thượng Tọa Tuệ Siêu còn cũng đùa đó, thì đánh cái tàu đánh kiểu khác, đánh kiểu khác mình đâu có đỡ được, vậy mình đỡ là cũng phải có bài bản, cũng như đánh thì mình đỡ được, đánh đỡ được thì mình nổi giận. Giờ mình nổi giận là bởi vì sao vậy? Là tại vì chính nó bất ngờ, mình không có được hướng dẫn như vậy. Và đời sống con người mình có, nó ở đời phải không được diễn ngờ. Nhiều khi mình rất là điềm đạm, rất là một cái chuyện nó không ra gì mà làm cho mình nổi giận. Và mình phải nhận ra rằng đó là một cái góc tối trong cuộc sống. Nhiều khi mình rất là thường khi những cái chuyện nó không đáng mà nó làm cho tôi giận, là vì chúng ta không có chuẩn bị, và không chuẩn bị cho việc đó. Trường hợp thứ tư mà quý vị chúng tôi cảm thấy là rất là thường nổi giận, chúng tôi rất thường nghĩ rằng là tại vì xu hướng, tại vì ai vua. Cái xu hướng này đó là một cái ố tật của chúng sanh trong đời. Người ta nói rằng dư luận đó là một con cá, một bầy cá. Một con cá nhảy thì những con khác cũng nhảy ra. Con người chúng ta sống hay chia sẻ cảm xúc của quần chúng, và khi chia sẻ cảm xúc của quần chúng là thường khi chúng ta biết tin mà. À, mọi người nghĩ như vậy, mình nghĩ như vậy thì mình đúng hoàn toàn. Nhưng mà thưa quý vị, thật tình mà nói đó, thì ở trong cuộc sống này, nếu cả cuộc đời mà nổi giận mà mình cũng nổi giận được, tại vì mình dễ bị thuyết phục thôi. Dễ bị thuyết phục. Cái này chúng tôi nhớ cũng vài năm đó, có một câu chuyện đó là ở Trung Quốc người ta nói về cái bản chất vô cảm. Khi có một đứa bé nó đi ở ngoài đường, ở trong chỗ nguy hiểm mà những người xung quanh không phản ứng gì hết, mà khi nó bị tai nạn thì mấy người xung quanh cũng không phản ứng gì nhiều, giống như con chó con gà đi ngoài đường bị xe cán là thôi. Và cái chuyện đó làm cho ta phẫn nộ, là tại vì sự vô cảm của một cái thời đại, của một cái nơi mà con người thiếu cái thiếu cái nhận thức. Tất cả chúng ta đều giận dữ. Và tin tức ở trên báo chí, ví dụ như mình nghe ở Việt Nam có nhiều khi một người con mà đi đi về mà mẹ không có nấu cơm thì đánh mẹ, mà đánh mẹ chết, đánh mẹ bị thương, thì chuyện đó thực sự chúng ta rất là bất mãn. Nhưng mà thưa quý vị, thành thật mà nói đó, thì chúng ta nên nhớ một điều là nói về cái điều đáng nhận ở trong đời này có nhiều thứ lắm, nhiều thứ. Sở dĩ mà có chuyện nào đó chúng ta nhận là tại vì qua cái ngòi bút của báo giới, qua cái sự chú ý không được. Chúng ta sống ở Mỹ có cái chuyện như vậy, có những trường hợp mà bao nhiêu đài, bao nhiêu ký giả chăm hẳm vào để đưa lên mặt báo, để đưa lên TV, đưa báo chí. Và cũng có nhiều trường hợp người ta coi thường. Dĩ nhiên có báo chí, có công luận rất là tốt. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều rằng công luận không nhất thiết là trung bình, là phản ánh tất cả những sự trạng xảy ra. Ngay cả thế giới, ví dụ như là người Mỹ họ muốn đánh Iraq, thì họ đem cái chuyện xâm lăng của Iraq với Kuwait ra để làm vấn đề rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái cục diện của Nga và của Ukraine hiện nay đó, thì thực sự nó giống như hình như vậy thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì Mỹ và Tây Phương đã phản ứng rất là yếu ớt, là bởi vì Nga có súng, có nguyên tử, có thế lực mạnh. Thì nếu chúng ta nhìn lại trường hợp của ông Putin và ông Saddam Hussein, nhìn vào trường hợp của Iraq và Kuwait, nhìn vào trường hợp của Nga với ở Ukraine hiện nay, thì nó chỉ là trường hợp cá lớn hút cá bé, mạnh hiếp yếu thôi. Nhưng mà cái sự thử nổ công luận thì nó khác. Cái sự thử nổ công luận đó, nó làm cho chúng ta phản ứng khác đi. Thì chúng ta nên để ý, và chúng ta nên cân nhắc về việc đó. Đôi lúc chúng ta cần một thái độ khách quan, không kéo thì chúng ta làm nạn nhân của thời đại, làm nạn nhân của trào lưu, làm nạn nhân của một cái xu thế nào đó. Chúng ta rất là dễ. Và thưa quý vị, sau cùng điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là chúng ta phẫn nộ tại vì chúng ta tin rằng sự phẫn nộ đó là đúng. Nói như vậy thì nghe nó vô lý lắm. Mình là Phật tử sao mình tin mà sự phẫn nộ là đúng? Nhưng mà thường thường khi chúng ta phẫn nộ đó là chúng ta tin rằng chuyện đó là nó là đúng. Hồi nãy chúng tôi muốn nói với chị một chuyện là như vậy, là thật ra ở trong cuộc đời này đó, nó có vô số những chuyện bất công, có vô số người ác, nhưng mà chúng ta chỉ nổi nóng, chúng ta chỉ nổi cáo, chúng ta chỉ quan trái với một người nào đó là hoặc vì chúng ta không biết, hoặc vì chúng ta ngây thơ, hoặc vì chúng ta phiến diện. Nhưng mà kỳ thực thì nó nhiều lắm. Những người bị nhân tử có rất nhiều, những người mà nghe thì bức rất nhiều. Nhưng mà chúng ta nên nhớ lời Đức Phật dạy là trong bất cứ trường hợp nào mà chúng ta nuôi dưỡng hận thù thì chúng ta đều không phải là con của Đức Phật hết. Đức Phật này, Ngài đã nhắc chúng ta rất là kỹ. Ngài nói rằng ngay cả một người mà họ theo trong kinh, ví dụ cái xưa đó, họ làm tổn hại đến mình mà mình khởi tâm thù oán, mình chưa hành theo lời dạy Đức Phật. Dĩ nhiên là điều đó đó, nó rất khó cho chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng Đức Phật này, Ngài nghiêm khắc quá điều đó. Nhưng mà ý Đức Phật Ngài dạy đó là chúng ta không nên tin vào sự phẫn nộ. Phẫn nộ nó mệt lợi gì hết. Chúng ta hãy có một thái độ rất là dứt khoát rồi. Phẫn nộ nó là phiền não. Phẫn nộ nó là sự bị động. Phẫn nộ nó làm cho chúng ta tăng cái độc tố trong người. Phẫn nộ nó làm hại cho nếu chúng ta bị áp huyết. Và phẫn nộ nó làm chúng ta ăn không con ngủ không yên. Đó là phẫn nộ. Đó là giận dữ. Nhưng mà không bao giờ mà chúng ta nên có thái độ là à có những sự phẫn nộ là đúng. Không có phẫn nộ nào lợi cho chúng ta. Chúng tôi rất là mong là tất cả chúng ta, cho dù trời nắng hay trời mưa, cho dù bình thường hay là bị người khác chửi bới, cho dù là chúng ta làm gì đi nữa thì chúng ta cũng nhớ là Đức Phật dạy. Nếu mà mình sống mà nuôi cái tâm niệm, nuôi cái ác niệm thì chính mình là khổ mình. Một điều mà không có một người thân nào, được cha mẹ bà con mà sẽ làm được cho ta, tức là cái tâm hướng vào lẽ chánh. Mỗi chúng ta đều phải hướng cái tâm một cái chân chánh, mà người thực sự là lập trường chân chánh bằng cách là dứt khoát là à, phẫn nộ đồng ý là mình không giữ được. Phẫn nộ là thật sự khi nổi cơn rất khó giận, nhưng mà chúng ta cũng nhắc rằng nó không tốt gì hết. Nó không tốt cho mình, nó không tốt cho người thân của mình, nó không tốt cho nạn nhân của mình. Không có trường hợp nào phẫn nộ tốt hết. Thì nên điều đừng có dễ đâu. Chúng ta bàn sơ sơ thì rất đồng ý, nhưng mà thật sự trong tận đáy lòng mình không đồng ý. Và thường khi chúng ta tin rằng à, chúng ta có lý lẽ 100% để nổi cơn giận, nhưng mà lúc nào đó mình ngồi lại mình suy nghĩ rằng thật ra không phẫn nộ thì tốt hơn, thật ra cứ điềm đạm thì tốt hơn. Và nó phải mất rất là nhiều năm tháng để tìm thuyết phục chính mình. Và chúng ta biết là thưa quý Phật tử, hôm nay thì cũng quá giờ rồi, và thưa đạo tự siêu, thưa đạo tự nguyện, chúng tôi tiếp theo bài pháp của đại đức Pháp Tịnh sẽ chia sẻ với quý vị một vài cái kinh nghiệm của chúng tôi về mỗi cá nhân của bản thân chúng tôi khi đối diện với những trường hợp phẫn nộ. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ thấy trong một thời đại mà quá nhiều stress, quá nhiều căng thẳng, quá nhiều người bị ác quyết và quá nhiều hận thù, thì một cái cống hiến lớn của mình trong cuộc đời là mình đừng đi ngủ và mình đừng thức dậy bằng cái tâm hận thù. Chúng tôi nghĩ rằng những người mà nuôi dưỡng cái tâm hận thù nó chẳng có lợi ích gì cho bản thân của họ hết. Mặc dù ngay nhiều phút họ tin rằng họ đang làm một việc chính đáng 100%, và cái chữ họ đây bao gồm cả chúng ta nữa. Chúng ta đừng tin vào phiền não, và chúng ta đừng tin vào sự phẫn nộ, và không có sự phẫn nộ nào tốt cho mình hết. Và Đức Phật không bao giờ Ngài dạy rằng phẫn nộ tốt cho chúng ta, mà Ngài nói rằng nếu chúng ta thực sự là con của Ngài, lần hành theo cái lời dạy của Ngài, thì chúng ta biết tự tiết phẫn nộ. Đức Phật dạy rằng ai tiếp dằn cơn giận thì Như Lai gọi người đó là kẻ đang cầm dây cương điều khiển, còn tất cả những người khác chỉ là đứng hờ mà thôi, tức là không phải là người thực sự là chủ được cuộc sống. xin tất cả phước lành mà chúng ta đã tạo, rồi tất cả Phật pháp mà chúng ta được nghe sẽ làm cho chúng ta sống với sự thanh thản nhiều hơn, với tâm từ ái nhiều hơn, và với nụ cười trên môi nhiều hơn. Và xin cho tất cả những vị đang có một buổi sáng ở tại Bắc Mỹ có được một ngày rất là an hòa, rất là thanh thản. Và những vị nào sống sắp đi vào giấc ngủ sinh, quý vị cũng giấc ngủ bình an. Như là Đức Phật dạy rằng ai sống, ai đi ngủ với tâm từ thì người đó ngủ được an lạc và thực sự an lạc. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và quý vị ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp của Chư Phật Tử Nguyên, và nói về làm cho thanh thản bằng sự làm lành lắm dịu. Và bây giờ thì đã trễ giờ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thương tỏ giác đảnh đã từ bi giảng giải về sự phẫn nộ, là cho chúng con một kinh nghiệm để chúng con dằn được cái cơn phẫn nộ của mình. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thương tỏ giác đảnh thương tỏ tiểu sư thương tỏ tự quyền đại đức phát tính. Bây giờ thì sa thủ lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông luân thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Yết.